Yeah. đấng thân đấng khen sâu từ tại và vô nhiễm là bốn lần cao thượng những sợ hẳn như thế không chỗ nào tội đơn nơi cửa em và là bốn lần cao thượng.
Nam mô Bụt Thầy Giả, con Anicca thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ bảy, ngày 6 tây tháng 4 năm 2013 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bao Tóc mỗi ngày giờ Việt Nam, nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối Houston, 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng New York, 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng California, từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris từ 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều, Sydney từ 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật Pháp Bút Tháp Tâm Má, bài học hôm nay, Kinh Thập Thượng, ba Pháp giữa phần tai hại, ba bất thiện căn, tham bất thiện căn, sân bất thiện căn, si bất thiện căn, sẽ do Đại Đức Pháp Tân giảng giải với sự điều hợp của Thượng Tòa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin chúng ta nhất tâm đảnh lễ, tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế dân dạy, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chư Tăng. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư Tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi, tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu uy đức Phật Bảo, nguyện cầu uy đức Pháp Bảo, nguyện cầu uy đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hại, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc thú trong thiền, chư thiên đã vân tập. Xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, tinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bụt Thà Dạ. Kính mời MC đọc phần 2. Nam mô Bụt Thà Dạ.
Nam mô Bụt Thà Dạ.
Để quý sư thương chào.
Có ba pháp nhiều tác dụng. Có ba pháp cần phải tu tập phải thù thắng. Có ba pháp rất khó thể nhập. Có ba pháp cần được sanh khởi. Có ba pháp cần được thánh thắng. Ba pháp cần được các chứng. Thế nào vần tai hại, ba bất thiện căn, tham bất thiện căn, sân bất thiện căn, căn chịu phần tai hại. Đà, chúng con xin kính tôn thỉnh thượng tòa giác đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay thứ hai giá.
Nam mô Bụt Thầy Giả. Kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, nếu chúng ta có học vào ngành tâm lý học của Tây Phương, thì chúng ta sẽ thấy có những tranh luận. Nói một cách khác là họ có những cái trường phái tiêu biểu là họ có ba trường phái khác biệt với nhau. Và cái sự mô tả mà họ nói về cái tâm lý của con người đó, thì thật sự chúng ta thấy nó rối bời. Một trong những lý do dễ hiểu đó là khi họ nhìn vào tâm lý thì họ không có đặt vấn đề là cái gì là ngọn, cái gì là gốc, cái gì là cái chính yêu và cái gì là cái phụ thuộc. Và điều này là điều rất tự nhiên, hết sức tự nhiên trong đời sống. Khi mà chúng ta trở lại về lĩnh vực nội tâm mà theo Phật học rồi, thì chúng ta thấy một cái trọng điểm rất là thú vị là Đức Phật riêng khi đề cập đến phiền não. Phiền não thì nó có nhiều thứ, ngay cả ở trong cái tâm sở bất thiện hay là những thuộc tánh bất thiện thì nó có 14 thứ thuộc tánh bất thiện. Tâm phiền não thì có 12 thứ tâm phiền não, 12 tâm bất thiện. Ở trong kinh tạng thì những danh sách mà liên quan đến phiền não thì nhiều lắm. Nhưng mà rồi Đức Thế Tôn đã cho chúng ta biết rằng có ba cái gốc và cái căn của tất cả phiền não đó là tham, sân và si. Từ khi mà chúng ta thấy được cái gốc của phiền não rồi đó, thì chúng ta mới hiểu rằng cái nào là cái phần chủ và cái nào là cái phần phụ thuộc. Và ở đó nó cho một bài học rất là lớn, rất là quan trọng khi mà chúng ta đề cập đến cuộc sống với chúng sanh, đề cập đến cái bản chất của nội tại. Mời quý Phật tử nghe kỹ bài học này qua lời giảng của Thượng Tọa Pháp Tịnh, và sau đó là phần thảo luận của Chư Tăng. Xin kính thính Thượng Tọa Pháp Tịnh bắt đầu cho bài học ngày hôm nay.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sankha Giá. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo Đức Phật, giáo pháp và tăng chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đường. Kính chào quý cô tu nữ và tổ chức Phật tử. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về cái bài gọi là ba căn bất thiện. Trong cái phần chánh văn này thì ngài Xá Lợi Phất này dạy rằng katamo katame tajo thamo anapakiyo tini akusala mulani alo loho akusalang akusalamulang doso akusalamulang moho akusalamulang imai payo thamma thanapakiya. Thì ở đây đó, cái phần việc dịch đó thì dịch phần đây là ba bất thiện căn. Gọi là tham bất thiện căn, sân bất thiện căn, si bất thiện căn. Đây là ba cái pháp thuộc phần hạ liệt, hay là chịu cái phần tai hại. Thì như chúng ta đã nghe Thượng Tọa Giác Đẳng dẫn nhập khi nãy đó, là tôi nói đến cái tâm của chúng ta là nó mô hình dạng trạng, tức là từ ở cái mô hình dạng trạng đó là nó phải có cái gốc rễ cội nguồn của nó. Cũng như là chúng ta thấy rằng cái cây thì nó sẽ sinh ra nhiều nhánh lá, từ cái nhánh lớn thì nó tạo ra cái nhánh nhỏ nó tạo ra những cái lá già, lá non, nhưng mà bắt nguồn từ ở cái gốc rễ của nó. Thì ở trong tâm của chúng ta cũng vậy. Nếu nói theo A Tỳ Đàm thì chúng ta thấy rằng có đến tới 14 cái tâm sở bất thiện. Mười bốn cái tâm sở bất thiện này là khi mà nói đến tâm sở bất thiện thì nói đến tâm sở bất thiện thì gồm có những cái căn, cái tâm sở bất thiện thuộc nhóm tham, tâm sở bất thiện thuộc nhóm sân, tâm sở bất thiện thuộc nhóm si. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng những cái tâm sở đó nó đã tạo thành cái 12 cái tâm bất thiện mà trong A Di Đà chúng ta thường thường biết đến. Thì như vậy thì nói đến cái những cái tâm sở bất thiện á, thì nó có nhiều cái nhánh nhấp nó khác nhau, nhưng mà nó tụ chung ở, nó là 14 cái tâm sở bất thiện như vậy, nhưng mà nó tụ chung ở trong ba cái căn gốc, cái rễ, cái cội nguồn. Cái cội nguồn đó là cội nguồn của tham, cội nguồn của sân, cội nguồn của si. Thì vậy thì chúng ta thấy là cái hình ảnh từ ở cái gốc rễ đó nó sẽ sinh ra nhánh nhóc, rồi nó sinh ra lá, rồi chồi nảy mầm tất cả các cái. Thì những cái điều đó nó bắt nguồn từ ở cái gốc rễ đó. Thì ở đây ngài Xá Lợi Phất dạy rằng ba cái pháp này nó thuộc về cái phần hạ liệt, hay là cái phần tai hại. Nếu nói là hạ liệt đó là cái pháp bất thiện, cái pháp nó là cái pháp thấp, cái pháp mà dẫn đến cái đau khổ, hay là chịu cái phần tai hại là cái dẫn đến cái khổ sầu ở trong tương lai rất nhiều. Mà trong cái cuộc sống thì luân hồi của chúng sanh thì bắt nguồn từ phiền não, bắt nguồn từ phiền não. Nó bắt cái nguyên nhân thứ nhất đó là bắt nguồn từ ở cái phiền não. Nguyên nhân thứ hai thì bắt nguồn từ ở cái nghiệp, cái nghiệp của chúng sanh, cái nghiệp của chúng sanh. Nhưng mà cái nghiệp của chúng sanh nó tạo ra được đó thì phải nói là bắt nguồn từ ở cái phiền não này mà ra. Cho nên là chúng tôi có nhớ ở trong một bản kinh Đức Phật ngày ngày gọi là rối rắm thai, gọi là loài người. Thì từ ở đây đó chúng ta thấy rằng là các cái chúng sinh mà sinh hữu, hiện hữu trong tam giới, từ ở cõi dục giới, cõi sắc giới, cõi vô sắc giới, nó cũng bắt nguồn từ ở cái phiền não này mà ra. Tuy nhiên đó thì những chúng sinh nếu mà phát tạo bằng cái nghiệp bất thiện, với cái căn bất thiện này, căn tham, căn si, căn sân, căn si, tạo ra cái nghiệp bất thiện thì sanh ra cảnh giới khổ. Nhưng mà nghiệp thiện á thì sanh cảnh giới an vui. Nhưng mà cái đó cũng đều ở từ bắt nguồn từ ở cái căn mà chúng ta thấy ở căn tham, căn sân, căn si. Hiểu theo một nghĩa nào đó thì cái khổ mà Đức Phật ngày dạy đó, đó là khổ khổ dukkha dukkhata, vipparinana dukkhata, tức là hoại khổ tánh và hành khổ tánh, tức là samkhara dukkhata. Thì tạo ra ba cái hình thái của khổ mà chúng sinh đang diễn tiến. Thì trước tiên chúng ta tìm cái căn gốc, cái cội nguồn của cái gì đó là cái gọi là cái tham căn, tức là cái căn rễ của tham, cái gốc rễ của tham, gốc rễ của tham. Như chúng ta biết rằng gọi là cái từ mulat ở đây tức là chỉ gốc rễ, là cội nguồn, cái gốc rễ của nó. Mà cái gốc rễ như chúng tôi đã ví dụ đó, ví dụ đó, tức là cái cây thì nó sẽ có cái gốc của nó sẽ sinh ra những cái nhánh lá, và trong tâm của chúng ta nó muôn hình dạng trạng từ ở biến hóa, từ ở cái tâm thái của chúng sinh nó biến hóa khác nhau đó, từ ở cái tâm thái đó rồi tạo ra cái sự sinh hữu của chúng sinh đó. Có cảnh giới an vui, có cảnh giới đau khổ, rồi có cảnh giới hưởng ở trong cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, nó đều khác nhau đó. Nó bắt nguồn từ ở cái tâm thái này, cái tâm thái này. Như vậy thì cái căn rễ của pháp bất thiện là đặc biệt là căn tham, căn tham. Khi mà nói đến căn tham đó là gốc rễ của pháp bất thiện đó, thì mình hiểu là có cái gốc rễ bên cạnh của cái gốc rễ bất thiện đó, thì đối ngược lại, đối nghịch lại, đối lập lại là gì? Cái pháp bất thiện đó là căn rễ của pháp bất thiện, là của thiện, của pháp thiện. Đó là căn vô tham, căn vô sân và căn vô si. Thì ở đây khi mà nói đến cái căn rễ của pháp bất thiện là trước tiên chúng ta sẽ nói đến cái căn rễ của pháp, căn rễ của tâm tham đó. Nếu nói ra thì đàm thì chúng ta thấy rằng là cái đặc tính của cái tâm tham mà ở đây đó, nếu nói cái Atidam á, chính là chỉ cho cái tâm sở tham, cái tâm sở tham, cái tâm sở tham. Mà chúng ta thấy rằng cái tâm sở tham nó sẽ phối hợp với những cái tâm tham. Mà hiểu trong đó, đó là chúng ta thấy rằng, nếu nói theo trong kinh Tạng, tức là dục ái, hữu ái hay là phi hữu ái. Mà lát nữa chúng tôi sẽ nói đến cái dục ái, hữu ái và phi hữu ái này. Nhưng mà bây giờ đó thì một điều đó, khi nói đến cái sở hữu tham đó, thì trong Atidàm các ngài giải thích rằng cái trạng thái của nó là chỉ sự chấp cứng, chấp cứng. Nên mình chấp ở đâu, dính ở đâu, chấp cứng vào trong đâu. Ví dụ như bây giờ là mình ưa thích trong một cái gì, mình chấp cứng vào trong cái vật đó, mình không muốn buông bỏ nó. Hay hoặc là phận sự của nó chính là cái gì, là nhiễm đắm trong cảnh có lậu. Cái cảnh ở đây được nói đến cảnh có lậu, cái cảnh mà nó liên quan đến cái dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, của mình lậu, cái cảnh mà để cho pháp bất thiện nó sanh khởi. Rồi cái sự thành tựu của ở đây đó thì các ngài giải thích rằng đó là mình không có buông bỏ. Cái hình ảnh mà chúng tôi thấy rằng ở trong cái dòng mà thập nhị nhân duyên đó, các ngài có lẽ là người Tây Tạng họ vẽ sau này, nhưng mà đó là cũng cái kinh nghiệm mà cái gì mà họ dựa vào cái đặc tính của ba cái căn này, đó là căn tham, căn sân và căn si. Thì cái căn tham á, các ngài vẽ, các vị đó vẽ như các ngài vẽ giống như là cái con gà, cái con gà biểu tượng một cái con gà. Chúng ta thấy cái hình ảnh ở trong chính giữa đó có ba con, đó là con gà, con heo và con rắn. Thì cái tâm tham của chúng ta đó là tượng trưng cho con gà. Con gà. Rồi cái con gà thì nó có cái gì, cái đặc tính của nó là gì? Nó là bung móc, nó đi tìm kiếm. Cái tâm tham mình là cái tâm mà nó đi tìm kiếm. Ví dụ như mình ưa thích trong cảnh dục thì mình đi tìm kiếm trong cảnh dục, mình ưa trong cái tìm kiếm thích trong cái gì đó thì mình đi tìm kiếm. Ví dụ như chúng sinh tái sinh trong cảnh giới sắc và vô sắc thì gì thích cái trong đó là ái tham trong đó. Cho nên là gọi là ái sắc, gọi là ái dục ái, hoặc là sắc ái hoặc là vô sắc ái. Rồi cái điều của cái đặc tính của sở hữu tham, cái điều thứ tư ở đây chúng ta biết rằng mình thấy cảnh là mình ưa thích. Cái đặc tính của lòng tham, của tâm tham là vậy, thấy cảnh là ưa thích, ưa thích cái này, ưa thích cái kia. Ví dụ như như mình nói là trong cái sự thông thường là mình ưa thích trong các cái đồ vật, mình ưa thích trong các cái đồ vật, ưa thích cái bàn, cái ghế, cái nhà, cái cửa, xe hơi, hoặc là ưa thích cái quần, cái áo, ưa thích cái này cái kia. Thì có những cái ưa thích mà chúng ta thấy rằng nó chấp cứng vào trong đó, thích thú vào trong đó, chấp cứng vào trong đó, không buông bỏ lấy nó. Mà mình hiểu là cái tham á, nó phát tác mạnh, nó phát triển mạnh thì nó trở thành cái sự chấp thủ. Chấp thủ là sự dính mắc ôm cứng vào trong đó, nó không buông bỏ được. Thì ở đây là như vậy. Thì như chúng tôi đã nói khi nãy đó, là cái tâm tham của mình, các ngài ví dụ như là một con gà. Con gà nó đi tìm kiếm, tìm kiếm. Nó, mình thấy con gà nó bươn ngoài vườn á, ngoài vườn cây đó, ngoài đống rác á, thì nó sẽ tìm bươn những cái loại rác, cỏ rác nó bươn dưới lòng đất, nó bươn lên nó tìm những cái mối, dế, con này con kia để nó ăn. Thì cái đặc tính của cái tâm tham là như vậy. Cho nên là cái tham này nó rộng lớn. Nó từ ở cái chỗ mà là vi tế cho đến những cái thô thiển, rồi từ cho những cái mà tiềm ẩn chúng ta khó phát hiện ra, cho đến là những cái mà thô thiển dễ phát hiện ra. Thì cái tham này nó tiềm ẩn ở khắp nơi, khắp nơi, mà trong kinh gọi là dục ái, hữu ái và phi hữu ái. Từ cái sở hữu tham này, nó sẽ phối hợp ở trong các cái tâm tham mà chúng ta biết ở trong Atidàm gọi là tám tâm tham: tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tùy vào cái hình thái, hoặc là tâm tham thọ hỷ hợp tà ly tà vô trợ, ly tà vô trợ, hoặc là thọ xả hợp tà hay là thọ xả vô ly tà. Thì tùy vào mà nó ở trong tám cái hình thái của tâm tham, nó như thế, nó như vậy. nó dựa vào tính chất của tâm tham, nó dựa vào cái trạng thái của cảm thọ, nó dựa vào cái có tương ứng với tạp kiến hoặc là không tương ứng với tạp kiến. Cái đó nó tùy thuộc vào mỗi cái tâm tham của chúng ta, mà trong kinh gọi là dục ái, hữu ái và thiệt hữu ái. Cái ái ở đây đó là mình một cái tên gọi khác của một cái sở hữu ta, một cái tâm tham mà thôi, cái căn tham này thôi. Mà chúng ta thấy rằng tham á, cái là tỳ đàm thì chỉ nhóm tham á, nhóm tâm tham á, nhóm cái sở hữu tham nó gồm có tham và tương ứng với tà kiến, tương ứng với ngã mạn, nó cũng được gọi là tham á. Có tương ứng với tà kiến và có tương ứng với ngã mạn. Thì cái mà chúng ta thấy rằng á, gọi là dục ái, dục ái tức là ái ở trong cõi dục, tức là ưa thích để tái sanh trong cõi dục, rồi tạo tác đầu tư trong cõi dục, hoặc ái ở trong các cái gọi là cảnh dục, ái ở trong các cảnh dục cái gì, cho mình ưa thụ hưởng trong các cái sắc thinh hương vị xúc, sắc thinh hương vị xúc liên quan đến mắt là phải nhìn, thích nhìn cảnh sắc, liên quan đến tai thì phải thích nghe âm thanh yên dịu thù vọng trong trầm bổng vu hương, thích lưỡi mùi thơm, hoặc là lưỡi ăn cái cảnh nếm được cái hương vị của thức ăn, thức uống ngon thấy thích, rồi thân thì thích xúc chạm vân vân. Thì ở đây đó, khi mà nói đến các cái cảnh dục đó, mà tâm ưa luyến ở trong các cái cảnh dục, hoặc là tâm ưa luyến ở trong các cái cõi giới cõi dục để tái sanh trong cõi dục, thì sự hiện hữu có mặt, sự hiện hữu có mặt. Như mình thấy rằng là cõi người của chúng ta đó, cái sự thụ hưởng trong các cái dục đó, nó thô hiển hơn các cái cõi trời. Như mình nói đến các cõi trời dục giới thì các vị chư thiên cõi trời dục giới cũng thụ hưởng cái cảnh dục đó, các cái cảnh dục đó nó cũng vi tế hơn, nhẹ nhàng hơn, nó ít có thô hiển hơn, nó khác hơn cái cõi nhân loại của chúng ta. Thì từ ở đó nó tạo ra cái sự thụ hưởng và tạo cái sự mà chúng ta có mà để chịu cái khổ mà Phật gọi là sự hiện hữu ở trong cõi dục, ái ở trong cõi dục. Rồi như vậy thì trong kinh gọi là ái dục ái. Rồi hữu ái ở đây đó cũng như là chúng ta biết rằng nó liên quan đến cái quan niệm thường sự sinh hữu còn lâu dài, hiện hữu trong tương lai, hoặc là cái ái mà nó chấp thủ liên quan đến cái thường kiến, liên quan đến cái thường kiến. Thì do cái hữu ái này nè, cho nên là nó là cái sợi dây, hay là nó là cái nhân tố để tạo ra sự hiện hữu trong tương lai, hay là cái tham này đó nó gắn liền với cái gọi là cái thường kiến, chắc còn. Có những chúng sinh quan niệm rằng cái chết đó là cái gì đó của đời trước nó tạo cho cái đời này, tức là cái gì mà ta gọi là tạm gọi là đó là linh hồn, tạm gọi là cái gì đó, tên một cái tên gọi khác nhau, nhưng mà quan niệm rằng cái đó chính là cái mà nó dắt dẫn, nó là cái mầm mống, nó là cái gì đó để tạo cho cái, nó nối tiếp cho đời này, và đời này nó lại là nối tiếp cho đời sau. Thì cái điều đó chúng ta thấy rằng cái quan niệm cái đó, dù là tên gọi đó là linh hồn hay là tên gọi đó là cái gì, cái bản ngã hay cái tiểu ngã, đại ngã gì đó, cái tiểu ngã là cái gì đó, nó hằng hữu, nó nối giữa đời này, đời trước đến đời này, và nó nối liền giữa đời này và đời sau. Thì cái điều đó nó không phải vậy, cái chấp thường là cũng được, bởi vì trong Phật giáo đó dạy rằng là mọi pháp lại là do duyên sinh, là do duyên tạo được đầy đủ thì tự động nó sẽ sinh khởi, và duyên mất thì tự động nó sẽ mất đi, chứ không có cái gì được gọi là hạn hữu, cố hữu nhất định, mà nó đều là do duyên để tạo thành. Ngay cả thân của chúng ta thì nó cũng biểu là trong kinh gọi là thân năm quẩn, hay gọi là năm quẩn, gọi là chung là năm quẩn đi, là sắc quẩn là chỉ cho sắc thân của chúng ta, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, điều chỉ cho cái thành phần danh quẩn hay là tâm thức của chúng ta, tâm thức của chúng ta. Như vậy thì do cái yếu tố để kết hợp thành cho nên rằng được gọi là cái sự hiện hữu của một chúng sanh, chứ không có cái gì được gọi là cái đó. Thế nhưng mình nói là cái đó là cái tồn tại lâu dài giữa đời này và đời sau. Chỉ đời trước mình là cái gì thì đời này mình phải là như vậy thì cũng không đúng. Mình nếu đời này mình là cái gì thì đời sau mình là cái đó nữa cũng không phải. Như vậy thì trong đó nó có cái yếu tố là do nghiệp và phiền não để tạo cái sự khác biệt đó, tạo cái sự khác biệt đó. Thì cái căn tham á, nó sinh khởi thì như chúng ta liên quan đến cái gọi là hữu ái, là phi hữu ái, tức là liên quan đến cái ái này, tức là cái căn tham này mà ra, nhưng mà lại chấp đoạn, chấp cái mà sau khi chết là hết. Cái này rất là nguy hiểm, cái chấp thường á, nó cũng là không đúng rồi, nó cũng, nhưng mà nó lại là đỡ cái nguy hiểm tác hại hơn. Nhưng mà cái chấp đoạn nó là cái nguy hiểm, bởi vì chúng sinh nói chung, con người nó riêng, nhân loại nó riêng, nếu một người mà quan niệm là sau khi chết á, hết á, thì rõ ràng là họ không có tin đời, có đời trước và đời sau, cũng không tin rằng nhân của thiện nghiệp để cho quả an vui, cũng không tin nhân của ác nghiệp dẫn đến quả khổ trong tương lai. Do họ không tin như vậy cho nên là mặc tình họ sẽ sống sao thì sống theo cái bản năng thích thú của họ, và họ không biết kiềm chế, và do vậy đó thì họ sẽ sinh vào trong đời sống đau khổ, mà chúng ta thấy rằng là sinh trong đời sống luân hồi đau khổ do cái chấp gọi là chấp đoạn. Cái đó rất là nguy hiểm. Còn cái người mà chấp thường đó, tức là hữu ái, thì chúng ta thấy rằng cái hữu ái đây đó là nó liên quan đến cái thường kiến, và đồng thời nó cũng là cái ý nữa, đó là nó là cái hữu ái, nó là cái căn nhân để hướng vọng trong tương lai, tức là mình tạo cái điều kiện để có mặt ở trong tương lai là như thế nào, là người hay trời dục giới, hay trời sắc giới, hay trời vô sắc giới, cái đó là như vậy. Nhưng mà cái chúng sanh mà chấp đoạn rất là nguy hiểm, vì vậy đó cái người mà rất là mình, chúng tôi nghĩ rằng rất là đáng ngại nhất là cái người mà chấp đoạn. Chấp đoạn bị gì? Không có tin có đời trước và đời sau, ngay cả đời này là cái sự ngẫu nhiên mà có, tức là họ do nói là do cha mẹ sinh họ ra là sự ngẫu nhiên mà. Chứ họ không nghĩ đến ân đức của cha mẹ, cũng không nghĩ rằng do nghiệp của đời trước, do luân hồi, do nghiệp và do phiền não để tạo ra cái đời sống luân hồi này. Và họ cũng không tin rằng dù đời này có tạo cái điều gì tốt đi nữa, tạo cái thiện nghiệp tốt đi nữa, thì cũng chưa chắc lại có cái quả an vui đâu. Và họ có gặp những cái bất trắc ở trong đời này, cái khốn đốn trong đời này, khiếm khuyết trong đời này, vì do cái nghiệp bất thiện, thì họ cũng không nghĩ rằng cái nghiệp ác của đời trước, cái nhân ác của đời trước tạo ra quả đời này. Cho nên là cái người này rất là nguy hiểm, tạo ra cái nghiệp của nguy hiểm. Với cái quan niệm gọi là phi hữu ái này nè, thì rất là đau khổ và tai hại. Cho nên là bắt nguồn từ ở cái căn tham này như vậy, bắt nguồn từ căn tham. Và khi mà nói đến cái căn tham, nó là một cái gốc rễ của cái sự đau khổ mà chúng ta biết là liên quan đến, nếu nói theo A Tỳ Đàm, tham thì nó có cái tính chất của cái pháp tương ưng với cái gọi là cái tà kiến trong đó nè, tham tà kiến. Thì cái tà kiến này liên quan đến chấp thường và chấp đoạn đó. Chấp thường và chấp đoạn, tức là chấp liên quan đến chấp cái thường kiến, chấp chết là còn, và cái đó là cái mãi mãi không mất. Ví dụ như có người họ quan niệm rằng mình luân hồi đến một lúc nào đó thì có những chúng sinh mà quan niệm là cái thuyết gọi là luân hồi tịnh quá, mình luân hồi đến một lúc nào đó thì tự động mình thanh tịnh. Nếu như mình không có tu tập gì lắm làm gì thanh tịnh, mà cái ô nhiễm của phiền não thì là sự dày đặc mà. Khởi thủy là vô minh, chúng ta thấy rằng là như vậy. Cho nên là rồi cái người mà chấp đoạn cũng là nguy hiểm. Vì vậy cho nên là cái luân hồi này đó là do cái căn gốc của cái tham này đó. Từ cái tham này nó sinh ra cái liên quan đến cái tà kiến, rồi cái tham này nó liên quan đến cái ngã mạn nữa. Cái ngã mạn như là chúng ta biết rằng gọi là cái ngã mạn, tăng thượng mạn nữa, hay hoặc là cái chấp đến cái mạng này, cái so sánh này, tất cả những cái đó, thì một điều đó là bắt nguồn từ ở cái tham này mà ra, căn tham này ra. Mà chúng ta nói đến phiền não thì rất là nhiều, nhưng mà nó bắt nguồn từ ở cái căn, cái gốc rễ của căn tham này. Thì trong A Di Đà các ngài giải thích rằng là có những cái nhân căn tham, đặc biệt là nói đến bốn cái nhân mà nó là nhân sanh ra cái tham. Thứ nhất là mình do tục sinh bằng cái nghiệp tham. Ví dụ như chúng ta thấy rằng trong A Tỳ Đàm có nói rằng là cái người nhị nhân, hay là cái người tam nhân, nhưng mà là cái người vô nhân, người là phu nhân, người nhân, người là phu nhân thì chẳng hạn. Thì nhân ở đây nói đến cái nhân mà khi mà mình tục sinh là không có nhân, có nhân vô tham, vô sân, vô vô si, gọi là người tam nhân. Cái người đã tục sinh là Phật căn tam nhân. Nhưng mà khi mà mình tục sinh á, ở đây muốn nói đó, tục sinh là có cái nghiệp, có cái nghiệp tham á, tức là do cái tâm tham này nó là cái nghiệp tham. Ví dụ như mình nói rằng là cũng là tham như nhau, nhưng mà có người á thì tham thái hóa, hay là tham một cách bộc phát mạnh, nhưng mà có người thì tham trong tùy mở nhẹ nhàng, cũng là tham, nhưng mà do có cái tục sinh bằng cái nghiệp tham đó, thì cho nên là chúng ta mới là cái tâm tham nó lại tiếp diễn, nó lại là tạo cái tiền đề, tạo cái tiền đề cho cái tâm tham mình sinh khởi, do có cái nhân nghiệp tham đó. Cái thứ hai nữa là đời trước mình có tham nhiều. Ví dụ như bây giờ đó là mình tập, mình tu như thế nào, là những cái gì mà mình tham, ví dụ như tham thô thế, tham thô thiển á, tham thô thiển thì mình bớt, nhưng mà cũng còn tham cái vi tế, tham cái nhẹ nhàng. Ví dụ như chúng ta thấy rằng nếu mà nói trong một cái việc đơn giản nhất á, là một cái người trẻ họ thích về nam nữ, rồi đứa bé thì thích ăn được bột kẹo, cái bánh này chẳng hạn, cũng là tham thôi, cũng là tham. Nhưng mà cái tham của đứa trẻ thì nó khác, cái tham của đứa trẻ khác. Tham của tuổi thanh niên nó khác, mà tham của người già thì không phải là tham, nó khác hơn, nó nhẹ hơn một chút. Ví dụ như có ông già, bà già đó thì thích làm thơ, rồi thích chơi kiển, hoặc là thích là một cái gì đó nho nhỏ nhẹ nhàng đơn giản. Rồi cậu bé, ví dụ như ông già thì thích làm thơ, đọc sách rồi chơi cũng vui. Rồi có những cái tham mà chúng ta thấy rằng ở đây chúng tôi không nói đến cái tham mà trong cái tham dục, rồi cái tham mà gọi là pháp dục không có. Các ngài còn phân biệt phân tích ra những cái điều đó nó khác nữa. Nhưng ở đây khi nói đến tham dục á, nói đến là cái tham mà như là trong kinh nói rằng có những cái tầm mà cái tầm cầu đó, mà cái tầm cầu của một cái người phàm nhân, tức là tầm cầu từ trong mình đang sống trong cái dục mà lại đi tìm cầu cái dục, hay hoặc là mình đang sống trong cái luân hồi sanh tử đau khổ mình lại đi tiếp tục tìm cái luân hồi sanh tử nữa, thì cái tầm cầu đó là cái tầm cầu bất thiện. Nhưng mà cái tầm cầu của bậc thánh á, cái tầm cầu của bậc trí á, là tầm cầu mình đang chịu cái sự chi phối của phiền não, đang chịu cái sự tác động của sự khổ do luân hồi nghiệp và phiền não, thì mình đi tìm cái con đường thoát cái sự khổ, hay là tìm một cái phương pháp nào đó để diệt cái phiền não, diệt đoạn trừ cái đau khổ. Đó là cái tầm cầu của bậc thánh, tầm cầu bậc thánh. Nhưng mà bây giờ đó, khi mà mình nói đó, trong ba cái hình ảnh của cái cậu, của đứa bé cũng là tham cái kẹo, cái miếng bánh, rồi cái tham của một cái người phụ nữ trẻ, hay là cái cậu thanh niên trẻ, vân vân, thì cái tham đó nó khác. Rồi cái tham của cái người mà già thì thích làm thơ, thích đọc sách, thích chơi kiển, thích điều này điều kia, thì nó cũng đã khác rồi, khác rồi. Nhưng mà cái đó cũng được gọi là tham đó. Ví dụ như chúng ta thấy nói là cái người già với nhau thôi, nhưng mà cái người già đó, có những ông già thích đi câu cá, mặc dù chúng tôi thấy ở thành phố có những cái chỗ mà xa cái thành thị một chút đó, có cái chỗ câu cá giải trí, thật sự ra là bỏ tiền mua vé vô trong đó, rồi đem một chút mồi ngồi ở một cái căn chòi, mọi nhiều khi là bị nắng nè, rồi ngồi đó nhiều khi có ngày câu được vài con cá, có khi một vài con thôi, có khi không câu được con nào, nhưng mà lại thích như vậy. Là chạy xe cách thành phố Sài Gòn, cách Sài Gòn mười mấy cây số, rồi đi câu cá. Nhưng mà có những ông già lại thích là ở nhà đọc sách thôi. Thì nội hai cái cách tham đó, cái thích thích đó, thì cái thích của ông già mà đi câu cá trong khi thích, nhưng mà dẫn đến cái nghiệp bất thiện. Mình hiểu trong đạo Phật là hiểu bất thiện, tại vì ông câu là ông phải sát, ông phải sát hại sinh vật, tức là ông phải câu cá rồi bắt cá rồi giết cá. Nhưng mà cái ông già kia ông thích đọc sách thì nó lại khác rồi, nó khác cũng là thích. Thì ở đây chúng tôi nói bắt nguồn từ ở cái căn tham này mà ra đó. Đời trước có nhiều tham, đời trước nó là ít tham, thì cái tham thô thì thể thô thiển hay là cái tham vi tế thì cũng là cái tham, nhưng mà chúng ta có giảm bớt được cái tham thô thiển thì còn là cái tham vi tế. Nếu mà trong đời trước chúng ta không có giảm được cái tham thô thiển thì chúng ta chỉ còn cái tham vi tế thôi. Nếu mà đời trước mà chúng ta để cho cái tham thô thiển nó vẫn còn, cái tham vi tế nó vẫn có, thì chúng ta đời này, do cái nhân của đời trước nó nhiều tham cho nên tạo cái đời này chúng ta lại tiếp tục, chúng ta lại tham nó dễ dàng sanh khởi. Ví dụ như chúng ta thấy rằng có những người cũng đồng thời gặp một cái cảnh giống nhau, nhưng mà đối với người đó thì bình thường, nhưng mà có cái người kia thì lại là thích rất là nhiều, rồi bằng mọi cách để tìm được những điều đó, tìm những được những cái việc đó, cái điều đó để họ thỏa mãn. Và khi họ thỏa mãn được thì họ lại chấp thủ lấy nó, gìn giữ lấy nó, bám víu lấy nó, không muốn buông bỏ lấy nó, thì cái đó được gọi là chấp thủ. Chấp thủ. Rồi cái yếu tố, cái nhân mà để cho nhân sanh tâm tham nữa là gì? Đó là gặp cái cảnh tốt. Thứ ba đó là gặp cái cảnh tốt. Thì cái cảnh xấu hôm nay, cái xấu và cái tốt này nè, nó bắt nguồn từ ở cái căn tham của mình, cái phiền não của mình. Cho nên là có khi là mình nhìn cái cảnh đó là mình đã gặp cái cảnh mà mình nhận nó là tốt, là thích. Cái cảnh đó là phải cảnh tốt. Có người gặp cảnh tốt nhưng mà tham nó cũng chưa hẳn, chưa sanh khởi. Nhưng mà có người gặp cảnh tốt đó là tham sanh khởi. Thì cái yếu tố thứ ba ở đây này, để cho nhân sanh tham đó là gặp cảnh tốt. Cảnh tốt. Ví dụ như mình nam nữ gặp với nhau thì ít ra thì mình gặp cái người đàn ông đó đẹp trai, hay là mình gặp cái cô phụ nữ đó đẹp gái, hay hoặc là mình gặp cái gì đó, cái cảnh vật, căn nhà, cái bàn, cái gì đó, mình thấy nó đẹp đẽ, tốt đẹp, thì mình mới ưa thích nó được. Rồi cái nhân thứ tư để mà sanh cái tâm tham của mình á, là gì? Đó là gặp cảnh mà hay là vật gì đó mà mình ưa thích. Ví dụ như là có người ưa thích cái này hoặc ưa thích cái khác. Ngày xưa chúng tôi thấy rằng đối với thế thời mà chưa có máy vi tính, chúng tôi chưa có máy vi tính là chỉ thích lắm là cái máy đánh chữ. Thì chúng tôi nhớ rằng mua cái máy đánh chữ hiệu Olympia, cái máy đánh chữ mà gõ cốc cốc đó, mà mua cái máy gọi là second hand đó, tức là người ta có xài qua rồi đó, cũ cũ. Mặc dù là cái nhãn hiệu này cũng tốt, nhưng mà mình ước được cái máy đó. Mặc dù là mình ưa cái máy đó, nó chỉ là vì tốt thôi, mình muốn đánh chữ, mình muốn học đánh chữ, muốn đi học đánh chữ, rồi muốn ngồi gõ kinh sách, gõ cốc cốc, nó vui, nó thích như vậy. Nhưng mà đến khi sau này rồi đó, thì cái máy đánh chữ lại bỏ xóa, xã hội phát triển rồi mình bỏ xóa nó đi, mình bỏ xóa nó đi, mình không biết nữa. Bởi cái máy đánh chữ thì nó không có hiện đại bằng, không có gọn gàng bằng, không có nhanh lẹ bằng cái máy vi tính. Thì khi mà có máy vi tính bàn ấy, nó là một cái tốt, gõ cốc cốc nó cũng vui. Thì ở đây đó chúng ta thấy rằng cái vật gì mà mình ưa thích đó, thì nó tạo cho cái tâm tham sanh khởi. Cái cảnh gì mà ưa thích thì nó tạo cho cái tâm tham sanh khởi. Như vậy thì nãy giờ chúng tôi nói tham, căn tham, mà căn tham là cái căn bất thiện, bất thiện dẫn đến cái đau khổ, dẫn đến cái pháp hạ liệt. Không ít trong cuộc đời này người ta bắt nguồn từ ở cái tâm tham này mà người ta tạo bao nhiêu cái tội lỗi, từ cái việc mà vì lòng tham mà họ không kiềm chế được, cho nên là họ sanh ra cái đạo cái khác nữa, nhiều cái khác, nhiều cái từ cái chiếm đoạt sở hữu, rồi cái trộm cắp trộm cướp, rồi lường gạt, rồi nhiều cách đó. Từ ở bắt nguồn từ ở cái tham này, rồi ví dụ như tham ở trong tiền bạc của cải vật chất, rồi tham trong tình cảm, tình cảm trai gái, rồi tham trong cái sở hữu một cái vật gì đó, hoặc là tham trong cái sự thụ hưởng về mắt tai mũi lưỡi, thụ hưởng, rồi nhiều khi là không kiềm chế được, không nhận đâu là cái tội lỗi, không nhận đâu là cái pháp gì đến cái ô nhiễm đau khổ, cho nên họ mặc tình buông xuôi cho cái lòng tham, tức là cho tâm tham của mình nó suy khiến mình để là mình có những hành vi xấu, tạo ra cái nghiệp bất thiện, dẫn đến quả khổ trong tương lai. Hiện tại bị đời chê trách, bị xã hội chê cười, bị làm xấu, oán ghét này chẳng hạn, từ ở cái lòng tham này mà ra, cái căn tham này ra. Thì khi nói đến cái căn thứ hai ở đây là chỉ cho cái căn sân, Moha Mula, cái căn tham mà Lopha Mula, nhưng mà cái căn sân ở đây là chỉ cho Moha, xin lỗi, Dosa Mula, tức là căn sân. Và căn sân ở đây là mình nói trong một cái từ thông thường, đó là mình giận, hay là mình cáo gắt, mình buồn, mình rầu, hay là mình hờn tủi, hoặc là mình khó chịu ở trong lòng của mình, trong tâm của mình, thì cái đó đều được gọi là sân. Mà trong A Di Đà thì chúng ta thấy rằng nếu nói đến cái tâm sở sân thì nó có những cái trạng thái của nó, nó bốn cái trạng thái: sân, tật, lậm, sân, tật, lậm. Nếu nói trong chi pháp của A Di Đà là sân là mình hiểu rồi, nó là giận, cáo gắt, buồn rầu, hờn tủi, khó chịu gì đó, nó đều được gọi là sân đó. Nhưng mà tập, tức là sự ganh tị, ganh tị, mình thấy ai đó cũng là thấy ai mà hơn mình là mình cũng về sắc đẹp cũng không muốn nè, về danh vọng cũng không muốn nè, về địa vị cũng không muốn nè, về tiền bạc của cải cũng không muốn nè. Tất cả những cái điều gì mà mình không muốn người ta hơn mình thì cái lòng ganh tị sẽ lên. Tập lận, tức là cái sự keo kiệt bỏng sẻn, keo kiệt bỏng sẻn, mình có mình gìn giữ. Ví dụ như mình thấy rằng mà ở trong kinh có nói rằng là mình keo kiệt về đồ chứng, mình không muốn cái người mà đầu trong đồ chứng của mình, không muốn là mình là đồ chứng của mình, không muốn là của ai hết á. Cái người dưới trướng của mình thì mình không muốn là của ai, ngoài của mình ra thì không còn của ai, nghĩ như vậy. Hoặc là mình keo kiệt chỗ ở, thì mình keo kiệt pháp nữa. Mình biết pháp hay, pháp đặc biệt, pháp cao siêu, mà mình không có chỉ dạy cho ai hết, giấu trở thành cái bí kíp của mình, cũng là không tốt. Rồi keo kiệt nhiều, cái cách keo kiệt mà chúng tôi nhớ là như vậy: cái keo kiệt đồ chúng, cái kiệt tiền tài của chỗ ở, rồi vật dụng là của cải, cơm canh bán cá, vật dụng xài mà mình keo kiệt không muốn chia sẻ ai nữa. Nó cũng là một trạng thái sân, trạng thái của sân. Mặc dù sân là một trạng thái mà chúng ta dễ dàng có cảm nhận, như chúng ta nói là sân là một loại lửa, ví dụ như là tham là một loại lửa sân, tham là một loại lửa, bởi vì tính chất thiêu đốt của sự tìm kiếm đó, sự tham cầu đó, nó trở thành lửa. Rồi sân nó là một loại lửa, ví dụ như biết là mình nóng giận lên thì mình sẽ có những cái biểu hiện mà ở đó chúng ta bằng lời nói, bằng suy tư, hoặc là bằng việc làm mà chúng ta gây tổn hại đến cho mình và cho người khác. Ví dụ như mình mắng nhiếc hay mình đánh đập người khác là đau, gây đau khổ cho người khác rồi, và mình sân hận, mình bực bội khó chịu nên là gây đau khổ cho mình ở hiện tại này rồi. Rồi do cái quả của cái nhân sân á, mà chúng ta sẽ bị lặng lại quá cổ. Mà khi mà sân á, người xưa tổ đức mình có nói cái câu là khi mà người bên ở đây truyền thống Bắc Tông có cái câu là nhiếp sân chi quả, dạng thiêu công đức. Tức là mình sân lên rồi thì mình tiêu đốt hết cái công đức của mình, cái tu tập mình từ cái việc bố thí, từ cái việc trì giới, từ cái việc tham thiền. Ví dụ như mình bố thí để xả ly cái phiền não, hoặc là mình trì giới để ngăn chặn cái phiền não, hoặc mình tu thiền là để trấn áp cái phiền não hoặc loại bỏ cái phiền não. Nhưng mà rồi để cho cái phiền não sân sân khởi thì nó làm cho mình nó xóa bỏ đi cái rừng công đức mà mình đã tu tập bấy lâu nay. Ví dụ như vậy. Thì bây giờ đó, khi mà mình nói sân á, từ ở cái việc mà mình hận thù, mình tư duy một cách độc hại. Ví dụ như mình nói rằng ở trong kinh gọi là tư duy, gọi là tà tư duy, trong kinh gọi là tà tư duy đối ngược với chánh tư duy. Thì cái tà tư duy sanh khởi hình, tức là tư duy mà đến dục, tư duy đến cái tìm kiếm cái dục tham trong cuộc đời này, rồi tư duy đến hận, gọi là tư duy đến hại. Thì cái tư duy đó là tư duy tà tư duy, tư duy bất thiện. Mà ở đây đó là khi mà mình suy tư đến những cái điều độc ác để hãm hại những người khác, chúng sanh khác, thì cái đó là cái nhân độc, cái nhân bất thiện. Mà cũng từ ở cái tâm sân này đó, thì sân á, thì như chúng tôi đã nói, bốn cái trạng thái, bốn cái tâm sở mà nằm trong cái nhóm sân đó là sân, thì còn có tật lẫn hối luôn. Tật là sự ganh tị, lẫn là sự keo kiệt, hối là sự liên quan đến cái sự hối hận sân ở trong tâm của mình. Cái trạng thái day dứt, cái trạng thái day dứt ở tận nội tâm của mình, từ ở cái việc mà mình hối hận những cái việc sai trái, những cái việc mà đáng lẽ lại làm, không nên làm, mà mình đã làm, thì làm ra rồi, mình tạo ra rồi, mình phải lãnh lấy những điều đó. Hoặc là mình hối tiếc, đáng lẽ những việc cần phải làm mà mình không làm, thì nó cũng nó trở thành cái hối tiếc. Hoặc là hối hận, tức là mình hối hận với những cái hành vi mà mình đã tạo những cái điều xấu ra rồi, bây giờ mình không biết sao. Như vậy thì từ ở cái hối hận này, nó cũng là cái trạng thái của tâm hối, sở của cái tâm hối mà ra. Thì như vậy thì ở đây đó, chúng ta thấy rằng cái sân nó cũng là một cái căn bất thiện. Ví dụ như mình nghĩ đến là cái việc mà ai đó kẻ thù ta đã làm hại ta, đang làm hại ta, sẽ làm hại ta, sẽ làm hại ta. Mình nghĩ rằng cái người đó là kẻ thù của mình, cho là như vậy. Rồi mình nói rằng họ đang tìm cách, họ đã hại mình cái gì rồi, hoặc là họ đang làm hại mình ấy, họ tìm cách họ làm hại mình ấy. Hoặc là họ sẽ làm hại, nay mai họ sẽ làm hại, họ sẽ làm hại mình. Vì vậy cho nên là mình nuôi cái lòng thận thù ở trong, hoặc là mình nghĩ trong cái cách là đã làm hại, hoặc là đang làm hại, hoặc sẽ làm hại đến người thân yêu của mình. Ví dụ như bây giờ mình nói rằng người thân của mình là người có tình cốt dục máu ngủ, hoặc là cái người đó có tình không giao, hoặc cái người đó là thầy tổ bạn bè của mình, vân vân. Mình nghĩ như vậy thì cái tâm sân mình nó sanh khởi, sân mình sanh khởi. Hoặc là mình nghĩ rằng người, cái kẻ thù của mình đã làm đang làm, hoặc sẽ làm lợi ích đến cái kẻ thù của mình, cái người đã làm lợi ích kẻ thù của mình, đang làm, đã làm, hoặc là sẽ làm lợi ích đến cái kẻ thù của mình, thì cái tâm sân của mình nó sanh khởi lên. Như vậy ở đây đó là sân của mình á, nó là một cái căn mà chúng ta thấy nó cũng là cái căn bất thiện, cái căn bất thiện, cái căn mà bao nhiêu cái sự đau khổ. Chúng tôi có nhớ rằng là cái câu chuyện mà nói rằng cái anh chàng thanh niên mà đốt cái cốc của ngài, của Đức Phật Độc Giác, đốt cái cốc của Đức Phật Độc Giác, làm cho Đức Phật Độc Giác không có cái chỗ ở, mà cái quả là dân sanh cho kiếp sau bao nhiêu sanh trong đọa xứ khổ sở, sanh lại là người cũng là không có gặp được sự may mắn, bắt nguồn từ ở cái tâm sân mà ra, cái căn sân này đã mà ra. Cho nên cái căn sân này cũng là nguy hiểm. Mà chúng tôi có nhớ là chúng tôi đọc một cuốn sách là Tam Độc và Pháp Đối Trị, tức là chỉ cho ba cái pháp độc này, mà độc ở đây là tham căn. Tham là một loại độc, căn sân là một loại độc, căn si là một loại độc. Mà tham tâm á, sân tâm á, là chỉ cho cái con rắn, hình ảnh của con rắn ở trong cái hình này. Quý vị ở đây có vị nào mà xem trong cái hình mà thập nhị nhân duyên á, trong cái tâm điểm của trong cái môn cái hình đó, chúng ta sẽ thấy rằng là cái hình đó có cái hình ảnh của ba cái con vật, mà cái căn căn sân của mình là chỉ cho cái con vật gọi là con rắn. À, con rắn độc, ngọc độc là một loại độc nó phun ra, mà giống như cái người mà sân, mà quý vị thấy rằng á là từ cái lòng sân của họ, họ gây đau khổ cho con người khác. Ví dụ như họ đang sân thì họ phải nói với người kia, họ phải nói xấu với người kia, làm cho cái người mà nghe được cái câu chuyện đó họ cũng thấy khó chịu. Giống như cái người mà đã bực bội ở trong lòng rồi đó, thì mình bằng lời nói, bằng cử chỉ, bằng hành động, mình gây cái quát tháo lên, mình gây cái khó chịu cho người. Hoặc là mình cũng như là có một cái ví dụ giống như là mình đang bị mắc một cái mũi tên, mà mình lại rút cái mũi tên đó ra đâm những cái người xung quanh mình. Mình nóng giận lên thì mình quát tháo, mình chửi mắng, hoặc là mình đánh đập rồi gây tổn hại cho người khác, hoặc là mình nói xấu đối phương, rồi mình tìm cách này cách nọ mình làm nói xấu đi, nó sai cái sự thật đi, thì gây cái khổ cho mình, khổ cho những người xung quanh khi nghe cái câu chuyện, biết cái câu chuyện đó. Cũng như là mình đang bị mắc cái mũi tên mà mình lại đâm, rút cái mũi tên từ trong cơ thể mình đâm người khác nè, để cho mọi người có cái cảm giác giống mình, ví dụ vậy. Thì ở đây đó là một cái căn si, căn sân. Ở cái căn si thứ ba, cái căn si thứ ba tức là mô mù lá. Mù lá là căn gốc, cội rễ. Thì mù lá ở đây là cái gốc rễ, cái gốc rễ. Mà si thì theo tâm A Thì Đàm nó có tới hai cái loại tâm si. Tâm si hoài nghi và tâm si phóng dật. Tâm si hoài nghi và tâm si. Si mình nói trong A Tỳ Đàm thì gọi là sở hữu cái tâm sự, hữu si, cái sở hữu si. Ở sở hữu si hoài nghi và sở hữu si, thì si nó có vô tàm, vô quý và phóng dật. Si ở đây vô tàm, vô quý. Mà chúng tôi có nhớ một điều đó là cái ở trong trong thanh tịnh đạo đó, ngài Bố Tháp Cô Xá ngài giải thích rằng giới thanh tịnh nó bắt nguồn từ ở cái gì? Có lòng tàm, lòng quý. Có lòng tàm, lòng quý. Lòng tàm là biết xấu hổ với những điều xấu mình làm, biết mắc cỡ với điều mình làm. Còn lòng quý là mình biết ghê sợ với những điều xấu mình làm. Mình phải có hai cái pháp đó. Mình nếu không có hai pháp đó thì giới không thể thanh tịnh. Nó là nền tảng. Là chúng tôi đọc trong kinh thì cái kinh tụng mà Chư Tăng thường thường đọc đó, thường tụng tức là hai cái pháp hộ trì thế gian, Hiyotpa Sambana Sukata Sama Hita Santo Sapurisa Loke Dewatama Tiwacare, các ngài giải thích vậy. Tức là đây là cái pháp hộ trì thế gian mà có lẽ là bậc thượng trí, bậc trí gìn giữ và tu tập niệm Phật. Thì chúng tôi nói ở đây đó là liên quan đến cái căn si. Trong căn si nó theo A Tỳ Đàm thì có bốn mấy cái tâm sở tương ương chung đó, là trong một cái nhóm si đó là si vô tàm, vô quý và phóng dật. Vô quý và phóng dật thì vô tàm là như chúng tôi đã nói là không có biết xấu hổ với những điều xấu tội lỗi mình đã làm, bằng hoặc là bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, bằng lời nói, bằng hành động, bằng suy tư, rồi vô quý tức là mình không biết sợ, không biết sợ người khác chê cười, không biết sợ bậc trí khiển trách, không biết sợ cái quả của ác nghiệp đã làm, không biết sợ những điều đó. Cho nên trong thanh tịnh đạo thì là Bố Tháp Cô Xá này đó, cái pháp vô tham, cái xin lỗi, pháp tàm và pháp quý đối ngược lại vô tàm vô quý, thì cái biết mắc cỡ và biết sợ cái tội lỗi đó thì là hai cái pháp làm cho cái nhân tố mà giới được thanh tịnh, giới được thanh tịnh. Mà các ngài còn giải thích đó là hai cái pháp làm cho hộ trì cho cái thế gian này, từ cái tạo cái trật tự trong xã hội, tạo cho cái cái nề nếp trong xã hội, tạo cho cái nề nếp trong một cái gia đình, trong một cái cộng đồng, hay là trong một con người, nó tạo cho cái chuẩn mực, chuẩn mực như vậy. Thì ở đây đó, khi mà mình nói rằng có lòng tàm, lòng quý là cái pháp hộ trì, nhưng mà không có tàm, có quý, nó cũng đồng sanh trong cái si này. Mà trong kinh thì dạy rằng định cái này định nghĩa là si, là một cái gọi là bất tri về bốn sự thật, tức là không biết về sự khổ, không biết về nguyên nhân sanh đến khổ, không biết được sự chấm dứt khổ, hoặc không biết được con đường đưa chấm dứt đến chấm dứt khổ. Tức là không biết khổ, không biết tập, không biết diệt, không biết đạo, không biết khổ là cái đang hiện hợp, hiện khởi trong cái thân năng quẩn này. Không biết nguyên nhân sanh đến khổ, đó là ái tham hay là tập đế. Không biết sự chấm dứt khổ, tức là diệt trừ những phiền não, đó là niết bàn. Và không biết được con đường đưa đến chấm dứt khổ, tức là đạo đế cần phải tu tập. Thì trong kinh các ngài định nghĩa như vậy. Các ngài định nghĩa là không biết những điều đó gọi là si, hay hoặc là nếu nói trong thập nhị nhân duyên, si tính là vô minh. Và trong A Tỳ Đàm thì các ngài nói là bất tri khổ, bất tri tập, bất tri diệt, bất tri đạo. Thì ngoài cái bất tri đó thì bất tri quẩn xứ giới quá khứ, tức là liên quan đến các cái giác quan nội xứ, ngoại xứ của mình, thân và tâm cảnh này, không bất tri những điều đó, liên quan đến những điều và bất tri quẩn xứ giới quá khứ, hiện tại, vị lai, thì cái đó được gọi là si. Tỳ đàm tức là chỉ cho năm quẩn, phân tích trong A Tỳ Đàm tức là chỉ phân tích trong năm quẩn, mà năm quẩn này nó cũng không ngoài cái mà chúng ta nói đến cái tứ đế đó. Mà khổ đế tức là sự hiện hữu của năm quẩn, khổ đế tức là sự hiện hữu của năm quẩn. Tập đế là ái tham, nếu nói tập đế chính là căn tham đó, tức là cái tâm tham, căn tham, sở hữu tham. Tập đế là sở hữu tham, khổ đế là 81 tâm diệt đế. Sắc sắc diệt đế là niết bàn, mà đạo đế tức là những cái tâm sở mà kết hợp với những cái tâm đạo, tâm sở thì nói. Thì ở đây chúng tôi xin nói như vậy, tức là nếu nói đến căn si, tức là cái này định nghĩa đây cũng là sự mê mờ, hay là sự không sáng suốt, hay là sự đen tối, đen tối. Mình không sáng suốt trong một điều gì, thì cái đó được gọi là sự si, si mê. Thì cái vô minh đó là cái không sáng. Vô minh, cái từ vô minh hiểu một cách đơn giản nhất tức là cái không sáng suốt. Thì cái mơ mờ ở đây hay là không sáng suốt, tức là định nghĩa cho cái căn si này. Thì chúng tôi cũng nói luôn, tức là tham sanh khởi thì có si trong đó rồi, sân sanh khởi cũng có si trong đó rồi, nhưng mà mỗi một căn nó là một cái tính chất của nó. Căn tham có tính chất của căn tham, căn sân có tính chất của căn sân, và căn si có tính chất của căn si. Vì vậy cho nên nó tạo sự khác biệt ở trong đời này, tạo sự khác biệt này. Cho nên là cái căn này đó, si đó, mà chúng ta được biết trong A Tỳ Đàm, tức là nó gồm có hai cái tâm si, mà tâm si phóng dật hay tâm si hoài nghi. Trước tiên đó là chúng tôi nói đến tâm si hoài nghi, tâm si hoài nghi tức là chúng ta hoài nghi ở đây là chúng tôi không nói đến cái hoài nghi mà thông thường, tức là mình không biết là nghi cái anh chàng này đi làm việc kia, anh chàng đó có làm việc nào chưa, hay hoặc là cô kia có nói cái kia chưa, nói lời nói đó chưa, hay hoặc là chưa nói, thì cái chuyện đó là chỉ nghi bình thường thôi. Nhưng mà nghi ở đây muốn nói tức là cái nghi trong cái trạng thái đặc biệt, cái nghi mà dẫn đến cái quả khổ, đó là hoài nghi Phật, hoài nghi pháp, hoài nghi tăng, hoài nghi học pháp giới, hay là hoài nghi những cái hoài nghi về cái đời sống sanh tử luân hồi, nhân sanh cái đời sống sanh tử luân hồi, mình hoài nghi những cái điều đó. Hoặc là hoài nghi về ân đức Phật, hoài nghi về ân đức pháp, hoài nghi về ân đức tăng. Cái hoài nghi này nó mới là cái phần tai hại đó, cái tác hại vô cùng. Bởi vì khi nào mà chúng ta vô minh sanh khởi lên nhiều đó, thì không thể nào chấp nhận cái đối tượng mà như là Phật, Pháp, Tăng để mà làm chỗ nương tựa được. Vì vậy cho nên là cái suy hoài nghi đó nó sanh khởi lên. Mà mình khi mà hoài nghi nó sanh khởi lên, hoài nghi về Phật, hoài nghi về pháp, hoài nghi tăng, hoài nghi về Phật pháp, hoài nghi về sự thành tựu của thánh quả, thánh đạo, thánh quả, những cái hoài nghi về niết bàn, hoài nghi những điều đó, thì cái hoài nghi đó là cái hoài nghi nguy hiểm nhất. Cái hoài nghi đây gọi là chỉ cái hoài nghi đặc biệt, cái hoài nghi đặc biệt. Cho nên là cái người mà hoài nghi, mà hoài nghi những cái đối tượng những như vậy đó, thì cái hoài nghi đó nó dẫn đến cái đau khổ. Để chúng ta thấy rằng nếu không chấp nhận Phật pháp tăng, không có tin lời dạy của Phật, không có thực hành lời dạy của Đức Phật, hoặc là không có tin là cái khả năng, cái giáo pháp của Đức Phật mang đến cái sự thanh tịnh được, thì cái người đó không thể nào mà bước chân vào ngưỡng cửa của giáo pháp, từ ở cái thấp đến cái cao được, không tin những điều đó. Thì cái khi nào mà còn hoài nghi những điều đó là cái pháp tác hại, pháp tác hại. Đó là chỉ cho một cái trạng thái của tâm si, mà ở đây được gọi là tâm si hoài nghi, si hoài nghi. Đây chỉ cho cái tâm si. Rồi cái tâm si thứ hai chỉ cho cái tâm si phóng dật, tức là cái trạng thái lao chao, bất thích chấp, cái trạng thái thao lao chao, phóng tâm, loạn động, loạn động mà chúng ta thấy rằng tâm chúng ta sẽ chao đảo, mình cứ nhớ này nhớ cái kia, những cái cảnh đã qua, những cái cảnh đang diễn tới và cái cảnh chưa tới cũng có thể nghĩ. Trong khi nếu như một người tu tập đó thì mình biết là đây là cái pháp bất thiện, đây là cái pháp bất thiện. Vì vậy cho nên là mình tu tập là để giữ cái tâm, là tâm không cho nó trao đọc. Cũng như là trong kinh Nhất Già Hiện Giả có một cái bài kệ, cái này gì, quá khứ không tri tầm, vị lai không ước vọng, chỉ pháp biết và hiện tại. Thiền quán chính là đây đó, tức là mình biết cái pháp hiện tại. Nhưng mà cái tâm suy phóng dật này là một cái trạng thái tâm chao động, nó không thể định tĩnh. Như là mình ngồi vô thì mình nhớ những cái chuyện gì đâu đáng lẽ là lúc mình từ mà mình nhớ, nhưng mà rồi mình nhớ cái chuyện chưa đã qua, rồi chuyện đang diễn đến, hoặc là chuyện đã rồi là chưa tới, cũng có thể có những cái diễn cảnh để cho mình suy nghĩ những điều đó. Thì đó là trạng thái của phóng dật. Cái này ví dụ giống như là một cái cục, một cái vật gì mà thảy vào trong đống tro vậy đó, nó tung cái tro lên như thế nào, cái trạng thái tâm phóng dật, cái trạng thái phóng dật này nữa, thì chúng ta thấy rằng là cái tâm suy hoài nghi đó, thì cho đến khi nào mà tâm thánh đạo thứ nhất, tức là tâm sơ quả thơ đạo sanh khởi lên thì diệt trừ. Nhưng mà cái tâm suy phóng dật đó, cho đến khi nào mà tâm tứ quả sanh khởi lên, tâm tứ đạo sanh khởi, tâm tứ đạo sanh khởi lên thì mới thật sự diệt trừ. Cho nên là cái tâm si hoài nghi nó có thể là dẫn đến cái quả khổ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nhưng mà cái tâm si phóng dật á, nó chỉ là cái nhân để tạo cho luân hồi, chứ nó không phải là đưa đến cái quả khổ. Nhưng mà chỉ chung cho cái tâm si ở đây, cái tâm si ở đây. Cho nên là khi mà nói đến cái căn si á, là cái căn si của Phật bất thiện, căn si của Phật thiện. Nhưng mà khi ngược lại những cái điều này á, ngược lại những cái căn si này đó, là cái căn bất thiện này đó, là căn tham, căn tham, căn sân và căn si, đây là chỉ cái pháp bất thiện, mà pháp đây là chịu cái phần tai hại từ nó, mà chúng ta phải sanh trong cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, từ nó mà chúng ta chịu cái đời sống luân hồi khổ, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Và cũng từ ở trong ba cái căn si này nó sẽ tổ ra, mà trong A Tỳ Đàm gọi là nhớ của tâm sở bất thiện, 14 cái tâm sở bất thiện, như là 8 tâm sở, những cái tâm sở bất thiện, tham, tà kiến, ngã mạn, sân, tật, lẫn hết, si, tà kiến, si, vô tàm, vô quý, phóng dật. Rồi nếu mà nói theo cái trạng thái của phiền não thì nó rất là nhiều, nhưng mà ở đây chúng tôi xin nói đến 3 cái gốc rễ nó. Thì đối ngược lại với 3 cái gốc rễ của pháp bất thiện ở đây, thì đó là 3 cái pháp thiện mà sắp tới có vẻ là chúng ta sẽ học, đó là vô tham, vô sân, vô si. Thì khi nào một người mà tu tập chế ngự được tham, chế ngự được sân, chế ngự được si, thì người đó được giải thoát, được giải thoát. Mà khi nào là chúng ta, bởi vì cho nên là khi mà chúng ta chế ngự được nó đó, là chế ngự cái gì? chế ngự ở bằng cái sự tu tập bằng giới, tu tập bằng định, tu tập bằng tuệ, tu tập giới, tu tập định, tu tập tuệ, để đoạn trừ cái tham, căn tham này, căn sân này và căn si này, cũng như là đối trừ được những cái pháp bất thiện. Và khi mà chúng ta thành tựu được những điều này thì chúng ta có cái trạng thái vô tham, vô sân và vô si. Thì hả mà vô trạng thái của vô tham, vô sân, vô si á, thì mình nói cho cái nghĩa tuyệt đối, thì cái người đó sẽ thành tựu được cái quả vị giải thoát. Ví dụ như là trong kinh Pháp Cú Phật có dạy rằng là tham sân si dục dứt rồi, bồ căn tinh tấn thiền xuôi niết bàn. Tức là tham sân si dục dứt rồi, bồ căn tinh tấn thiền xuôi niết bàn. Tức là một người mà dứt trừ được tham, căn gốc tham, căn gốc sân, căn gốc si, thì người đó sẽ xuôi về niết bàn, xuôi niết bàn. Mà muốn được thành tựu về niết bàn, đoạn trừ tham sân si á, chỉ có tu tập về giới, tu tập về định và tu tập về tuệ mới là cái con đường duy nhất, nền tảng duy nhất để đoạn trừ những cái phiền não căn rễ này để chúng ta được giải thoát. Thì qua cái bài hôm nay liên quan đến ba căn bất thiện, đó là tham căn bất thiện, sân căn bất thiện, si căn bất thiện, chúng tôi vào với vài cái ý để chia sẻ liên quan đến bài học này. Trước khi dứt lời, chúng con xin thành kính dâng phần phước này đến chư Tôn Đức, mong quý ngài luôn luôn được sự an lạc. Xin chia và phước này đến cô tu nữ, quý Phật tử, mong cho quý vị được an vui chánh quả. Xin chia và phước này đến các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên hộ trì chư tăng, Phật tử có được đời sống an lạc để chúng ta tu tập được an vui, thông tiến cũng như là được duy trì Phật pháp được lâu dài. Nam mô Bụt Tha Gia.
Sao thú kính thiền thưa Đạo Pháp Tịnh. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Tự nguyện có nghe được không? Hôm nay thì tôi được siêu không có khỏe thưa quý vị, nên thì tôi không tham dự được với chúng ta. Thưa tôi tự nguyện, chúng ta thử nhìn vấn đề này qua góc cạnh của vị diệu pháp một chút xíu. Thế nào là một cái tâm sở mà nó là căn và một tâm sở không phải là căn? Ví dụ như chúng ta nói về sân thì có sân được tật lệnh hối, nó nằm trong cái nhóm là sân phật. Khi nằm ở trong si, si vô tàm quý phong vật, tham ngã mạng tài kiến chẳng hạn, thì mình lấy ví dụ như là nó tật lệnh hối, nó cũng là một thứ phiền não nhưng mà nó không phải là căn. Như vậy thì một cái tâm sở mà nó vừa là bất thiện mà nó vừa là căn, nó khác với những tâm sở khác ra sao? Thì tôi tự nguyện có thể nói rõ hơn về điểm này không? Xin tình thì tôi tự nguyện.
Nam mô Bụt Tha Gia, Nam mô Tam Ma. Nam mô xin thầy rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị. Cùng kính lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Pháp Đăng, để Đức Phật tính, để Đức Minh Hạnh cùng chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Thượng Tọa quá thật thì nó và một pháp nữa nó phụ tùng nơi cái thế dựa trên cái căn đó mà nó sanh ra, nó rất là khác. Bởi vì chẳng hạn như chúng ta thấy, thí dụ ngay sân, tật lẫn hối, từ cái gốc sân đó nó làm chủ. Nó từ cái đó mà nó sản sinh ra những cái phụ tùng khác. Nhưng nó không phải là cái điểm khởi. Mà khi nhiều khi á, người ta hết giận, xin lỗi, người ta hết còn một cái sự thù hận, hết còn cái sự bực bội, cái sự bực tức, nhưng cái sân vẫn còn. Nhắc tới cái chuyện đó là không vừa lòng. Nhưng cái sự thù hận coi như là muốn trả thù đó, mà cái tật lận hối đó, nó cái sự khó chịu của sự uất ức đó, nó không, quả thật là ngay khi đó nó không còn hiện hữu, nhưng cái gốc sân nó còn. Thì ở đây chính là cái căn, cái gọi là đô sa mu lá, cái căn nó. Mà chính vì từ cái chỗ này hết cái đó rồi và nó sanh ra cái khác, cũng trong sông tật lận hối này khi gặp cái cảnh khác nó sanh tiếp tục nữa, và nó sanh ra ở một cái quy trình khác mà dựa trên cái này, chứ còn không phải là từ cái tật đó, từ cái lận đó, cái hối đó mà nó lại là sản sinh ra cái khác thì không có, mà nó chỉ là cái nhánh và nó kết thúc ở cái nhánh đó. Và chính do cũng cái gốc này, cái gốc sân này, cái sự hiềm hận, cái sự hiềm tị này, mà nhất là nó quỷ diệt, cái trạng thái của sân chính là quỷ diệt đối tượng. Thì cái đó chính là cái sự quỷ diệt đối tượng, thì nó sẽ tìm nhiều cách, tìm nhiều cách đó, đó là nó không thể nào làm gốc. Cái cách đó là từ cách của cái sự quỷ diệt, chính là làm sân. Thì đây nó có sự khác biệt, mà chính nó là chỉ là phụ tùng của tâm, chúng ta gọi là phụ tùng tâm sở đó. Cái tâm tùy theo cái tâm sân này mà nó xuất hiện. Và cũng vậy, cái tâm tham cũng vậy. Thì chúng ta thấy nó dính mắc với cảnh, nó dính mắc với cảnh. Mà khi nó dính mắc với cảnh thì ở đó nó thụ hưởng cảnh, dính mắc với cảnh. Đó là cái tính chất của tham. Mà muốn thụ hưởng cảnh mà nó dính mắc với cảnh, ở đây nó rất là nhiều điều. Và từ cái chỗ mà nhiều khi từ cái tham do tà kiến, tham do ngã mạn, và nó đi ra như vậy. Và chúng ta không thể nào mà chúng ta cứ nghĩ rằng là đoạn từ tham, là nhiều khi bây giờ mình hết tham rồi. Cái nghĩa là hết tham không phải vậy, mà cái tấm tham trong lòng đây chính là cái ái dục tiềm niên. Mà cái anusaya tức là cái ái dục, cái cam á, anusaya tức là cái dục ái tiềm niên, nó vẫn còn ngủ ngầm. Mà chúng ta tu là cái chỗ mà chúng ta đoạn đầu cái gì, ngay cả thí dụ như chúng ta thấy cái gốc chính là cái chỗ chỗ vô minh, và cắt đứt vô minh, và cắt đứt sanh hữu. Mà cứu đứt cắt đứt sanh hữu tính chính là từ cái biệt, thì tất cả mọi thứ đều diệt, mọi cũng khởi đầu ngay cái chỗ đoạn vô minh này. Hoặc là thí dụ như chúng ta thấy cái nhân sanh ra cái đau khổ, nhân sanh đau khổ, ái thủ hữu, thì nếu như chúng ta đạt được, kịp được cái đó, thì đó là những cái gốc ở trong cái duyên sinh cũng vậy. Ở trong cái tham này, nếu chúng ta đoạn từ cái đầu tiên mà nó không bị dính mắc, mà nó không bị thụ hưởng cảnh, mà nó chấp cái cảnh đó để đi nơi này nơi khác. Và cũng vậy, cái gốc của cái si, chính do cái si này, cái si này chính là cái vô minh đây. Nó che khuất chúng ta, để chúng ta không thấy cái gì, không thấy được cái căn, không thấy được cái nguồn gốc, nguồn cơn của tội lỗi. Là chẳng hạn bây giờ một con người sân quá, người ta nói rằng sân quá mất khôn, hoặc là tham quá đó, tham thì thâm, nó không bao giờ biết dừng lại, không bao giờ biết bỏ. Cho nên vì cái lòng si đó, nó che khuất giữa cái tham si, giữa cái tham sân này, mà chúng ta tạo nên những cái tội lỗi. Quả thật thì chúng ta thấy nhiều khi có một số người, người ta rất là hiền, mà đến khi chúng ta thấy người ta làm những cái điều mà chúng ta khủng khiếp, chúng ta cho rằng là tại sao mà họ lại phải làm như vậy. Thì đứng trên cái nhìn của bất thiện thì nó không có cái gì cả. Cái gốc của chúng sinh vốn là bất thiện, cái căn tham, căn sân, căn si bao đời nay hết sức là ghê gớm. Thì chuyện gì mà hành động ác cũng có thể xuất cận được, nếu như cái tâm không được tu tập, tâm không được điều phục, tâm không được tiến hóa. Bởi cho nên cái pháp này, cho nên chúng ta gọi là nó chịu phần tai hại mà. Bởi tai hại cho chính chúng ta tạo những cái nhân ác. Nó ngược lại hơn là những cái điều mà cũng vậy, như chúng ta thấy cái đầu tiên, cái đối nghịch của nó chính là trí tuệ, cái đối nghịch của nó chính là cái lòng từ, và cái đối nghịch của chính nó tức là cái giá trị ly tham, bằng những cái tâm tức là nhàm chán, bằng những cái tâm tức là xả bỏ. Cái tu tập thì cái sự tu tập như vậy, thì chúng ta tu tập ở từ ngay cái gốc tham của nó, tức là chẳng hạn gì, chúng ta nhớ nuôi dưỡng lòng từ, chúng ta luôn luôn gìn giữ cái lòng từ bi của mình mong rằng tâm mình không luôn luôn mát mẻ, dù hoàn cảnh nào mình cũng sẽ nói với tự tâm, không nói, không làm, không hành động với sân tâm. Thì chúng ta ngăn ngừa từ cái gốc này, chứ nói rằng bây giờ tôi nguyện rằng tôi sẽ không bao giờ sân nữa, thì nói như vậy, nhưng khi gặp cái cảnh thì chúng ta vẫn sân lên. Tại sao như vậy? Cái gốc đó chúng ta chưa có đạt đến cái chỗ mà nó vô để cái sân mà khởi lên cái tự tâm, vân vân. Thì kính bạch thượng tọa, cái góc độ mà chúng ta phân chia nó rất là khác. Cái gọi là phụ tùng tâm sở, một cái gọi là tâm tham thì nó ra tâm tham, tâm sân ra tâm sân, tâm si ra tâm si, hay chính là căn lô pháp mu lá, đô sá mu lá và mô hát mu lá. Đây chính là cái căn gốc này, và từ cái căn gốc này nó mới chia ra đến cả 14 tâm bất thiện là như vậy. Và con kính xin trình bày vài điều như vậy, nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung trình với ngài. Dạ, nam mô A Di Đà.
Sa thú phía trên Thượng Tọa Tịnh Quyền. Tiếp theo xin được thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng. Xin hỏi Thượng Tọa Pháp Đăng có mặt ở trước máy không? Dạ. Thượng Tọa Pháp Đăng, khi mà chúng ta đề cập đến ba căn của phiền não, thì đối với nhiều người đó, thì họ cảm nhận một điều là những căn này nó cũng giúp những thứ khác thôi. Ví dụ mình nói tham cũng vậy, mình nói là đại kiến, ngã mạn, thì ba điều đó nó là ba thứ phiền não khác biệt. Nó không có chuyện gì cần phải đặt vấn đề giữa căn và phiền não, căn và phiền não không phải là căn. Nhưng mà theo Thượng Tọa Pháp Đăng nghĩ là cái lý do nào mà chúng ta nên có sự phân biệt phiền não này nó là căn và phiền não này nó không phải là căn? Xin thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Pháp Đăng.
Dạ, Nam Mô Thầy Giá, Nam Mô Thầm Mà Giá, Nam Mô Thầm Hà Giá. Tôi có Pháp Đăng cho nên lễ Đức Phật, Đức Phật, Đức Phật, cho nên lễ được nhắc đẳng chúng ta tự quyền của Pháp Tân, Đức Phật Tính, chúng ta chưa tạo Đức Phật, chúng ta lại được Đức Phật Tính. Nên trong cái phân biệt các thì mình mới thấy được, ví dụ như những người đoạn trừ, đoạn trừ được Tân nhé, là họ đoạn trừ được cái căn thân này. Và khi mà sanh hết á, thì Phật lạnh tối nó không có còn. Bởi vì ví dụ mình nói rằng một người mà có cái căn tham, cái căn tham á, thì nó bao trùm với cái tâm sở tham và học cái tám tâm tham. Bởi vì thấy học cái Tông A Di Đàm á, thì nói đến cái căn phi đó, thì nó bao trùm 12 căn bất thiện, tâm bất thiện nào cũng có phi hết. Rồi cái đến cái căn tham nó là nó hợp với tám tâm tham, tâm sân nó hợp với hai tâm sân. Khi mà hai tâm sân nó thì nó hợp với bốn cái tâm sở là sân, hợp với hai tâm sân, tật lẫn hối thì có những lúc nó không có đi cùng với nhau. Mà phải có cái căn sân nó thì có tật, sân mới lẫn, sân mới hối. Bởi vì sân nó là một cái trạng thái khó chịu, rồi mình mới keo kiệt, bỏng kẹo, hoặc là mình gây rất hối hận. Hoặc là mình tật đố. Bởi vì tâm nó tật đó là những cái tật mà nó gây ra một cái quen, cái thói quen của cái tật. Thì nó thì nó cái tật lớn hơn cái tuổi thì chính cái nết hay sân thì đó là do cái sâu của tật. Tôi lận đó là do cái sự keo kiệt bỏng kẽn của chúng ta. Nhưng mà nó có cái tiềm ẩn của sân là khó chịu nên mình không bao giờ dẫn cho ra. Nên quý vị để hiểu sân nó nóng nảy, nhưng mà sân đồng nghĩa khó chịu, bực bội, hoặc là nóng nảy, bức rứt, thì cái trạng thái sân là nó khó chịu. Bên kia khó chịu mình mới có cái trạng thái mà tật đố, hoặc là có trạng thái biển lạnh, hoặc là trạng thái keo kiệt, sân tật lẫn hối. Như vậy là cái sự trạng thái hối hận nó cũng là trạng thái của khó chịu. Như vậy thì khi mình hiểu được căn á, để mình thấy được một cái người mà không hiểu được căn á, khi mình nói đến những cái tâm, mình cái tâm nó có cái căn á, thì đoạn trừ cái căn đó là thì những cái thuộc tính kia không còn. Ví dụ mình nói rằng á, một người ai cũng biết là từ hoặc là sữa lấy lạc, sữa lấy bơ, hay là sữa lấy nhiều loại được, thì khi đó mình nói rằng nếu không có sữa thì không lấy được những loại kia. Thì cũng như vậy, nếu không có sân thì không bao giờ có tật lẫn thối. Bởi vì sân nó là cái nguồn độc mà khó chịu, nên nó mới sanh ra cái nghĩa là mình hối hận gây rứt, hoặc là nó sanh ra cái nghĩa là keo kiệt bỏng kẽn, hoặc là gây rứt hối hận, hoặc là cái tật đố. Nghĩa là thì chính là cái do cái sự khó chịu này nó sanh ra những cái trạng thái đó. Như vậy thì khi mình chúng ta hiểu được có một cái người mà hay là mình nghe nói rằng sân thì nó thôi, nó dữ dội nhưng mà dễ từ tham, khi đó giờ nó ưa thích thì nó khó diệt, hoặc là thấy mình hay làm nói rằng là tham sân như vậy nhưng mà khó diệt hơn khi dễ diệt hơn khi. Thì mình hiểu rằng khi á là trong tham á thì nó có tham tà kiến, thì khi một vị thánh tu được quần thì từ khi nó có khi hoài nghi thì đoạn trừ được lúc mà vị thánh tu được quần. Nhưng mà khi tham đi tà đó thì tới vị a la hán diệt được, như là ái tắc ái vô tắc, đó là trạng thái của tham đi tà.
nên khi mình học đó, mình phải biết cái căn cội đó, thì luôn là một cái căn cội nó giống như cái pháp tính như gì, cái phương thức này ta gọi là tóm cộng, mình lấy cái này cộng cái này á, thì nó ra bao nhiêu, cái số con số này với con số này cộng để ra bao nhiêu thì nó là cái phép tính. À, thì phép tính đó là giống như là cái cội của cái đáp án vậy. À, khi mà không có phép tính đó, thì không có thể nào có đáp án được. Nên biết gì thấy bây giờ người ta mà làm ra những cái ta làm ra những công thức đó, thì chính những cái công thức đó là cái nó là một cái giống như là căn cội vậy. Cái công thức nó bào chế ra được bao nhiêu loại. À, thì chúng ta hiểu được cái đó đó thì chúng ta thấy rằng cái căn tham, căn sân, căn si đó thì Đức Phật gọi là căn á, vì ngài chỉ cho cái thuộc tính cái tâm nào. À, ví dụ như căn si đó là tâm sở si, nó hợp với 12 cái bất thiện. Căn sở tham đó là nó hợp với 8 năm tham. Tâm căn sân á thì tâm sở sân nó hợp với 2 tâm sân. Như vậy thì khi mình hiểu được như vậy đó thì khi mình đoạn từ cái nào trước cái nào sau để mình biết được tại sao mà đoạn từ cái căn sân đó là nó không còn sân nữa. À, ví dụ mình thấy bị Anaham á là không bao giờ còn sân nữa. Bị đoạn từ sân rồi. Còn bị thánh á, và thánh của đồ quần á thì vẫn còn sân. Vì hai cái tâm căn sân chưa đoạn trừ được, mà chỉ được đoạn trừ được cái hoài nghi và cái tà kiến thôi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta hiểu được từng cái căn cội đó thì chúng ta cũng hiểu được cái kết quả mà nó do cái căn nó mang lại cái kết quả như thế nào. Bây giờ đoạn trừ rồi thì mình biết từ được cái kết quả đó. À, thì khi chúng ta hiểu vậy đó thì nó chúng ta thấy rằng cũng như là người ta phân ra cái thuộc tánh á, thì cái tánh tham tịnh sân đến si á, thì nó nói rằng như là căn tham á, thì nó có nhiều cái thuộc những cái tâm sở đồng sanh. Ví dụ chúng ta thấy tâm tham nó hợp được 8 tâm tham, và trong tâm tham nó hợp được 13 tâm sở sở tha, rồi 4 tâm sở si phần, 3 tâm sở tham phần, ở những cái tâm mà hữu trợ thì nó hợp được 2 cái hôn trầm. Thì như vậy đó là cái tham nó có nhiều cái pháp tham, nhưng mà do cái căn tham. Cũng như mình nói rằng một cái người mà cứu đảng cầm bao nhiêu binh lính, cầm bao nhiêu cái tên cướp, thì khi mà tên cướp cứu đảng đó là nó đầu đảng thì nó lãnh tụ được bao nhiêu cái tên cướp. Hay là mình nói một cái nguyên thủ quốc gia đó, người đã điều khiển cái quốc gia theo chiều hướng. Nên quý vị thấy một cái người điều khiển đó nó cũng rất là ảnh hưởng. Nếu mà không có người đó thì không có những cái đường hướng như vậy. Ví dụ chúng ta thấy có những nguyên thủ đó mà họ cái tánh họ cứng cỏi đó thì họ sợ cái tiếng gọi của người đó ảnh hưởng đến toàn dân tập trong đất nước đó, nó gây ra những cái chuyện mà liên hệ đến nhiều nước nên người ta sợ cái đó. Cũng như chúng ta biết những cái căn tham căn sân si đó nó tác động trên cái mặt của nó là tham, mà tất cả những gì tham đều là do căn tham hết. Thì tất cả cái căn đều là do căn tính đó, đều là căn si. Nên nếu quý vị thấy si đó nó làm cho mình không biết được khổ tập diệt đạo, không biết được năm nhân quá khứ, không biết được năm quả tương lai, không biết được năm nhân hiện tại, không biết được giới tập diệt nhân duyên, vô minh hành thức diễn tập luật nhập tục thọ, á khổ khổ sanh lão tử. Thì như vậy đó là do cái căn si này, nếu mà si nó hết đó, thì tám cái thật thì mình hiểu được, nên cái căn si nó che đậy sự thật đó. À, còn căn tham cũng là do mình dính mắc bám víu đeo víu không buông ra. Dùng trong kinh mình chúng ta có thể dùng 84,000 cái bài cái lời dạy mà để chỉ cho những cái pháp, trong đó những cái pháp bất thiện nó có rất là nhiều. Quý vị chúng thấy tới nhà mình thấy là cái tam đề bất thiện, tam đề thiện, thì tại sao nói ra nó có nhiều như vậy? Thì chính nó có thuộc tính bất thiện, nó nhiều cái cấp độ. Thì Đức Phật này nói ra cấp độ của bất thiện nó do cái căn tham. Thì như vậy đôi khi mà chúng ta cũng như giống như một cái người mà ta gọi là biết nắm cái người đầu tiên nó từng phục tùng được hết cả nhóm. Cái người đó mình gọi là giống như căn vậy đó, mình chỉ cần thao phục người đó thôi. Cũng như Đức Phật ngày phải dùng đến 1,000+ mình thông để độ cho cái ngày một cái ngày là Kassapa để bị Kassapa má rồi Kassapa làm cái vị đầu tiên đó, là Đức Phật ngày biết rằng ngày dùng rất là nhiều cái thần thông để ngày độ cái vị này. Nhưng mà khi ngày độ được tầm nghĩ ngày độ được 1,000 người, khi người này mình nhận thức được đó, người bỏ cái thế phần đi theo Đức Phật thì tất cả những cái người trong đội chúng ba cái anh em nó đều đi theo Đức Phật hết. Thì chúng ta cũng hiểu như vậy đó, khi mình cắt được cái căn tham thì mình không còn tham nữa, mình cắt được cái ăn sân thì chết tất cả trạng thái sân không có nữa, mình cắt được cái ăn kia thì tất cả trạng thái mê muội không có nữa. Cho nên cái căn tội nó là như vậy đó quý vị. Cũng như là cái cây đó, cái gốc của nó lên bao nhiêu cành lá, mình chỉ cần cắt cái gốc nó là ở trên thì nó sẽ chết hết. Bởi vì căn cội nó cũng giống như vậy đó, nên cái thường thường gọi căn nó giống như là cái gốc cây, nó tiêu cắt ngay gốc cây rồi thì tất cả nước rồi nó không hút lên được, phân không hút được thì cây nó sẽ chết. Dù cái cây nó bự mức độ nào thì mình chỉ thấy những con sâu mà nó đục dưới gốc cây đó là cái cây sẽ chết, dù cái cây có bự cỡ nào nhưng cây nó sẽ chết, vì nó không có còn đưa dẫn nước dẫn cái dinh dưỡng lên để nuôi cây nữa thì cây chết. Nó cũng giống như căn, nó cũng giống như vậy. Thì ở trong cái câu hỏi thì tỏi đẳng hình kinh trình bày như vậy thì tỉnh tỏi trả lời cái chuyện của họ.
Sao thú kinh truyền sự tập Phật ra. Bây giờ thì xin được hỏi đại lý Pháp Tính, đại lý Pháp Tính có nghe rõ không? Đại lý Pháp Tính, người ta thường lấy cái ví dụ là không phải người ta, nhưng mà chúng ta thấy người Tây Tạng đó, họ dùng cái hình ảnh con gà để tượng trưng cho tham căn, rồi con rắn tượng trưng cho sân căn, và con heo tượng trưng cho si căn. Nhưng mà có nhiều người thì họ nghĩ như vậy là con hình ảnh của con gà đó là hình ảnh của cái sự bươi móc đào sới tìm kiếm. Tâm tham thì không nhất thiết là bươi móc đào sới tìm kiếm. Tâm tham là khi nào cái gì nó đến thì nó thích thú, nó đắm nhiễm. Nhưng mà gọi là đi truy tìm thì cũng không phải là cái bản chất của tâm tham. Thì đại đức định có cái ý kiến gì về vấn đề dùng hình ảnh của con gà để thí dụ cho tâm tham? Xin thành ý kiến của đại đức Phật Tịnh.
Nam mô Bụt Thà nhá. Con xin đảnh lễ đến thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Tịnh Quyền, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tân cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, phải nói rằng là nghe qua câu hỏi của thượng tọa đó làm cho con có nói y như là mình đã được học bài trước vậy đó. Có nghĩa là ở trong những ngày nay đó thì khi con ở gần sư trưởng thì sư trưởng dạy con quán. Sư trưởng hỏi bây giờ sư ngồi sư nó coi cái con chó nó đó nó có tâm tham không, nó có tâm sân không, nó có tâm si không. Lúc đó con nói nhà bác sư trưởng có, thì vậy thì đó là thức quẩn rồi. Con chó nó có nhận được cái cảm giác đau hay là cái cảm giác là nó sung sướng hay không, thì cũng nói dạng có chứ. Nếu mà ai mà đá lên cái là nó sẽ chạy, nó sẽ đau, nó la lên liền, thì cái đó là thọ quẩn. Rồi khi mà mình nhìn con chó nó, thì khi mà nó gặp lại, ví dụ như mình bị đau từ xa về, hoặc là có thể là mình hôm nay mình mặc bộ y màu đỏ đi, rồi ngày mai mình mặc cái bộ y màu vàng đi, thì con chó nó khi mình về nó nhìn mình, nó biết không, nó hay biết không, thì lúc đó là nó biết chứ quý vị. Có nghĩa là lúc đó là do cái gì nó nhận biết quý vị, do tưởng quẩn nó nhận biết. Rồi có những lúc đó, nó có ví dụ như là mình kêu nó làm cái gì đó, hoặc là nó có những cái lúc mà nó cái những cái hành động của nó, thì lúc đó nó cũng có hành quẩn. Và mình nhìn như vậy đó thì mình cũng biết nó là sắc quẩn. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong thời xưa đó có con chó nó đi thỉnh Đức Phật độc giác để mà đi nhận bát đó, thì ở trong cái lúc đó nó đi sủa để mà ra hiệu cho Đức Phật độc giác. Thì chính như vậy quý vị thấy rằng đó cũng là những cái hành nghiệp, những cái nghiệp. Thì quý vị thấy rằng đối với khi mà sư trưởng dạy chúng tôi quán như vậy đó, thì so lại đối với con người mình và con vật đó, nó cũng đầy đủ ngũ quẩn. Nhưng mà sao quý vị? Do nó khác nhau về cái hình dáng bên ngoài. Do nó khác nhau về hình dáng bên ngoài. Là tại sao vậy quý vị? Tại vì do mình tạo những cái thiện nghiệp nên mình cũng có một cái ngũ quẩn này. Nhưng mà cái ngũ quẩn mình được gọi là người nam hoặc là người nữ hoặc là người giàu sang hoặc là người thấp hèn vân vân. Còn con chó đó, thì nó cũng là ngũ quẩn, nó cũng có ngũ quẩn, nhưng mà do những cái hành động bất thiện của nó cho nó cái quả nó sanh trong cái cảnh giới súc sanh. Vậy thì quý vị nhìn qua cái đó thì quý vị thấy rằng như chúng tôi vừa nói đó, vậy thì con gà đó nó cũng có tâm tham, nó cũng có tâm tham, rồi nó cũng có tâm sân nữa quý vị, rồi nó cũng có tâm si nữa, si mê, rồi vậy thì rồi con rắn nó cũng có tâm tham nữa, rồi nó cũng có tâm sân nữa, rồi nó cũng có tâm si nữa, rồi đối với con heo thì nó cũng có tâm tham, tâm sân, tâm si. Thành ra đó quý vị thấy rằng nếu mà mình lấy cái biểu tượng hoặc là cái tượng trưng đó thì nó không có chính xác lắm, nó không có chính xác lắm. Cũng như khi mà chúng tôi được học đó, thì quý vị thấy rằng thường thường đó mình nắm ngay chỗ cái căn bản hoặc là mình nắm ngay chỗ cái tính chất rồi lúc đó mình muốn quyển chuyển gì cũng được. Nhưng mà nếu mà mình nói về như một cái sự tượng trưng, cái điều này nó rất là khó, cái điều này rất là khó quý vị. Tại vì thí dụ như nhiều khi quý vị thấy rằng có nhiều cái con gà nó cũng đâu có tham ăn bằng con heo. Thành ra có nhiều những cái trường hợp đó, thí dụ như có những người ta giỏi thì người ta đưa ra những cái lập trường con heo nó sẽ chuyển đổi thành tượng trưng cho tham liền. Quý vị thấy rằng có những người ta nói tham ăn như heo, tham ăn như heo, thì lúc đó thì quý vị thấy rằng con heo nó phải tượng trưng cho cái tâm tham. Thành ra đó quý vị thấy rằng là những cái sự tượng trưng đó thường thường nó không có nó không có chính xác, nó không có đem lại cái hiệu quả cao. Vậy thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống của chúng ta đó, nói về tâm tham sân si á, thì bất cứ ai cũng vậy, ai cũng có tham nhiều, ai cũng có sân nhiều, ai cũng có si mê nhiều. Nhưng mà do chúng ta nếu mà một người mà biết tu tập nên dần dần chúng ta bào mòn hoặc là dần dần chúng ta loại bỏ. Thật sự ra quý vị biết rằng trong những ngày mà chúng tôi được sư trưởng dạy cái cách quán này, mới đầu chúng tôi tưởng rằng do sư trưởng suy tư như vậy. Nhưng mà khi mà qua bên Miến Điện đó quý vị, nếu mà mình mà có những vị mà thông dịch mà biết tiếng Miến Điện là quý vị thấy rằng các vị thiền sư khi mà giảng về thiền quán chỉ cho cái người thiền sinh quán thì cũng giống y như các cách đó. Thành ra chúng tôi thấy rất là ngạc nhiên quý vị, chúng tôi thấy rằng là rất là ngộ. Thí dụ như là sư trưởng thì ở bên Việt Nam thì thỉnh thoảng phải vài năm, 5-6 năm mới thấy sư trưởng đi ở bên Miến Điện một lần. Nhưng mà quý vị thấy rằng khi mà học với sư trưởng rồi mình đi qua bên những nước đó thì mình thấy những điều nó rất là giống nhau. Những điều nó rất là giống nhau. Thì cuối cùng chúng tôi mới phát hiện ra tại vì những ngày ở bên đó những cái vị trưởng lão hoặc là những vị thiền sư đó cũng coi ở trong tam tạng, nhất là cái tạng vi dục pháp, mà rồi ở Việt Nam thì mình thấy rằng sư trưởng cũng coi trong tạng đó mà sư trưởng nói ra. Thành ra hai cái tư tưởng mình được nghe hai bên nói, hai vị nói vân vân, nhưng mà mình thấy nó kiểu cũng đều giống nhau như một. Quý vị biết rằng trong thời gian đây thì ví dụ như có những cái quyển sách thiền mới ra đó, thì chúng tôi đọc đó, chúng tôi thấy những cái tích truyện rất là hay, thì mình tưởng rằng là như là mới phát hiện ra, nhưng mà thật sự khi mà mình dở chú giải với xuất nhát gá mình đọc kỹ lại đó thì những cái tích truyện đã có ở trong chú giải thanh tịnh đạo rồi. Thành ra ở đây chúng tôi muốn nói rằng là đối với thường thường chúng ta lấy cái gì mà nó thuộc về cái tính chất nó thuộc về cái tính chất hoặc là nó thuộc về cái cốt lõi để mà chúng ta nắm ngay đó nó sẽ tốt hơn. Cũng như chúng tôi thấy rằng đối với ví dụ như một cái ngôi chùa đi, cái gì mà có học căn bản là chúng tôi thấy rất là thích. Ví dụ như ngày xưa đó, khi mà học ở chùa Sư Lý thì cái căn bản ở chùa có như vậy rồi, có nghĩa là lên là khi mà tụng kinh là thỉnh chư thiên rồi lễ bái tam bảo rồi ân đức tam bảo vân vân. Rồi sau đó tụng một cái bài kinh tâm từ hoặc là tụng một cái bài kinh nào mà nó thuộc ở trong quy pháp vân vân. rồi sau đó hồi hướng, rồi kết thúc. Thì một người mà khi mà có học căn bản như vậy rồi đó, thì đi đến một cái ngôi chùa nào á, thì mình làm việc cũng được, mình cũng làm việc được. Có nghĩa là lúc đó mình có căn bản rồi, thì ngày hôm nay mình thêm bài này, mình bớt bài kia, hoặc là mình thêm ra thêm vô, nhưng mà nó vẫn có một cái logic như vậy, nó vẫn đi một cái như vậy, thì không có một cái vị nào mà phàn nàn hoặc là la mình. Còn nếu mà mình mà không có một cái căn bản á, mà hôm nay mình thích dài, hôm nay thì mình thích dài, ngày mai mình mệt quá thì mình làm ngắn thôi, thì cái điều này nó sẽ dễ phiền cho hội chúng, nó dễ sẽ dễ phiền cho hội chúng. Thì cũng vậy, có khi mình thấy rằng nếu mà mình không căn cứ, mình không căn cứ theo ở trong kinh tạng, hoặc là tam tạng kinh điển á, thì mình cứ lấy cái biểu tượng con này, hoặc là lấy cái biểu tượng con kia, thì có thể sau này có những vị người ta giỏi hơn, người ta sẽ thay hoặc là đổi cái vị trí đó, thì nó sẽ dễ làm cho cái hàng hậu học hoặc là những cái người sau này người ta bị hoang mang khi mà trước kia nghe như vậy rồi sau này nghe như thế nào, thành ra nó không có đúng. Vậy thì đối với một cái người Phật tử học Phật á, thì chúng ta cứ nắm ngay cái chỗ cái trạng thái, có nghĩa là đối với tham là có nghĩa là gì, nó dính mắc với đối tượng. Cái gì mà nó dính mắc với đối tượng là chúng ta là biết là tham. Cũng như một vị hành giả khi mà ngồi hành thiền đi, thì không thể nào mà chữ tham mà nó hiện lên ở trong tâm của chúng ta được. Nhưng mà những cái trạng thái nó dính mắc với cái chỗ ngồi, dính mắc với chỗ xứ, vân vân, dính mắc với một cái gì đó, thì chúng ta biết rằng lúc đó tâm chúng ta có tham. Còn khi nào mà chúng ta ngồi với một cái trạng thái khó chịu, mình không vừa lòng, mình không vừa lòng với cái quan cảnh nó xung quanh, hoặc là mình không vừa lòng với một cái đối tượng nào đó, thì mình biết rằng tâm sân đang hiện khởi. Rồi khi mà mình ngồi bây giờ mình không biết là hồi nãy cái hơi thở vô hay là hơi thở ra, hay là mình không biết rằng là cái tướng của mình đang ngồi nó nghiêng bên trái hay nghiêng bên phải hay nó gục ra trước vân vân, thì chúng ta biết được cái trạng thái đó ở trong tâm, là chúng ta thấy rằng tâm si nó đang hiện khởi trong tâm. Thì mình nắm những cái trạng thái này thì chúng tôi nghĩ rằng là nó sẽ chắc ăn nhất. Và khi mà mình biết được những cái trạng thái này rồi, thì nó có hiện khởi trong tâm của mình và mình đã nhìn thấy nó được, thì lúc bây giờ nó sẽ biến mất như là ánh sáng, và nhá lên thì bóng tối nó sẽ bị tan biến. Thì cũng vậy, khi mà một người tu tập chúng ta nắm những cái trạng thái này sẽ đem lại nhiều cái kết quả cho chúng ta. Còn nếu mà chúng ta nắm những cái tượng trưng, những cái đặc trưng vân vân, thì cái điều này nó sẽ làm cho chúng ta hơi bị hoang mang và khó nhận ra được những cái đặc tính vô thường, khổ vô ngã vân vân, hoặc là chúng ta rất là khó nhận ra được những cái ý con xin được trình bày qua câu của thượng tọa Đức Đẳng đã nêu. Bây giờ con xin tỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, con Nam mô Bụt Thầy. Dạ, con xin phép nhà Đức Phật Tính, nhà thượng tọa phải rời hương để tiếp khách đến viếng bảo tháp của ngài hòa thượng rồi. Dạ, con xin thay mặt ngạo tàng thành kính cung thỉnh đại đức Pháp Tính trở lại rừng để điều hòa tại nhà. Con kính dâng bát tâm sư.
Dạ, xà thú. Bây giờ con xin phép chị Tâm sẽ điều tiết thấy chúng tôi nhắc nắng. Con không biết thượng tọa Tây Quyền còn ở trước máy hay không? Thượng tọa Tây Quyền còn ở trước máy hay không? Dạ, xin quý vị Phật tử liên lạc dùm thượng tọa Tây Quyền dùm chúng tôi đi. Chắc thượng tọa... Dạ, xa thú, con thấy bàn tay của thượng tọa Tây Quyền rồi. Bây giờ thì con thỉnh thượng tọa Tây Quyền quan hỷ thảo luận dùm một cái câu hỏi, nó cũng liên ba cái bất thiện căn là tham, sân và si. Thì dựa theo cái này thì con muốn hỏi rằng là do cái nguyên nhân gì mà một số chúng sanh có cái sự như là có cái sự mà không biết làm phước ở đây, ví dụ như là có cái nguyên nhân là do tham hoặc là do keo kiệt vân vân. Thì thượng tọa cũng thấy rồi đó. Cũng như vừa rồi ở Sài Gòn có xảy ra một cái trường hợp của cái bà đó khi mà chết rồi để lại tài sản trên 1.000 cây vàng trên 1.000 cái vàng thì cuối cùng tài sản nó thì được xung xung vào công quỹ của nhà nước phân nửa, và người con nuôi được hưởng phân nửa. Còn cuối cùng bà ta đi ra đi không có cầm theo được cái gì hết. Thì ở đây thì con muốn hỏi rằng là cái này là do cái nguyên nhân nào, do cái căn nào mà làm cho chúng sanh cũng như là không có nhận thức được, không có nhận thức được cái sau cái đời sống này mình sẽ bỏ lại hết tất cả. Vậy thì trong ba cái bất thiện căn này do cái căn nào nó làm chủ cho cái người đời đó thường không có biết làm phước hoặc là chôn của để dành. Con xin kính thỉnh thượng tọa Thị Quyền. Nam mô Phật Thầy nhé.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Thầy Mai, Nam mô Thầy Thầy, Nam mô Thầy Thầy, Nam mô Thầy Thầy, dạ, cảm ơn cô Như Quỳnh. Cảm ơn Minh Hiền, cô Quỳnh Ngọc, cô Như Nghiêm. Kính lễ đến Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân, Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Nạn cùng Chư Tăng. Kính chào quý tu nữ cùng chư Phật tử. Kính thưa Đại Đức Pháp Tính, quả thật thì như một cái ví dụ của Đại Đức Pháp Tính nói, mà nó, cái căn nào mà nó là lớn nhất thì chính là do cái căn si lớn nhất. Bởi vì bất kỳ khổ, bất kỳ tập, bất kỳ diệt, bất kỳ đạo, hay nói một cách đơn giản hơn, chính vì mình không thấy đời này nó vô thường, cuộc sống này, thế giới là vô thường, thế giới là khổ não, ra đi bỏ tất cả. Bà ta nghĩ rằng là bà ta sẽ chôn của giấu giếm như vậy bao nhiêu cái tài sản đô la, vàng bạc, bất động sản của bà ta. Thì chính vì bà ta không có nghĩ rằng là bà ta sẽ chết, và sẽ chết một cách tức là không người, không có kịp mà thông những cái của cải của mình. Nói chung là chết một cách tức bất ngờ. Thì ở đó chính là bà ta trí tuệ, không có một cái tư duy sáng suốt. Vì cái chỗ chính vì cái gốc si này nó nổi lên, rồi thế là nó dựa trên cái gốc si đó đó, thì cái tham, bởi vì mới trí của, mới là bỏng sáng, mới là keo kiệt, mới giữ gìn, mới chấp thủ. Và không phải chuyện của ngày hôm nay là bà đó, và còn nhiều nhiều người ở trên cuộc đời này, có những nhà đại gia, có những nhà triệu phú, tiền của rất là nhiều, nhưng thì khi mà chết ra rồi họ không có cái tâm thí, không có cái tâm thí, không có cái tâm làm phước, không có cái tâm thiện. Thì đó chính là tại sao có vậy, bởi vì do cái vô minh, chính là si đây nó che khuất. Si đây chính là cái vô minh nó che khuất. Bởi vì nó che khuất như vậy cho nên ái tham nó mới xuất hiện. Và chính ái tham xuất hiện như vậy thì là chính chúng ta thấy đã đau khổ vô cùng. Sân và cái gốc si, đây chính căn bất thiện lớn nhất, gọi là dẫn đầu chúng sinh đau khổ sinh tử, đó chính là vô minh. Mà vô minh đó chính là si. Cho nên tất cả chúng sinh, dẫu cho quý vị nhớ là chúng ta tham có thô thiện hay vi tế, sân có vi thô thiện vi tế như thế nào, thì anh si cũng bò theo cái túc đó. Hoặc là tâm mình nhiều khi cả ngày mình dính, mình dán chặt cảnh vào một cái, mình xin lỗi, cái tâm vào một cảnh, tức là mình có cái định, nhưng khi mà cái tâm đó nó gỡ ra rồi thì lúc đó vô minh có mặt ngay. Khi không còn cái định thì lúc đó cái tâm mình nó lao chao, tức là phóng vật xuất hiện, một phóng vật đó chính là vô minh. Nói một cách khác hơn, khi mà chúng ta có chánh niệm, nếu như chúng ta không chánh niệm một cách liên tục thời, chúng tâm của chúng ta nó khởi sanh có hai điều, một có ba điều. Một là bất thiện khởi sanh, hai là tâm thiện khởi sanh, và ba là tâm xả khởi sanh. Mà thiện khởi sanh ở đó cũng có cái vô minh trong đó, nếu như không biết khéo dẫn. Cái thiện này mong rằng làm được những công đức phước lành này để chúng ta không còn đau khổ trong tương lai nữa. Chứ nếu như nghĩ rằng mình làm những công đức này, mình sẽ kết quả an lạc của đời sau, tuy là không nguyện, không ước, không cầu, nhưng đó chính là cái tâm cũng vẫn là do si, nó chứa đựng, nó chuyển tải. Cho nên cái điều này nó hết sức là ghê gớm, hết sức là sâu sắc, mà chúng ta không có thể nhìn mà nói bằng cái đó. Tại vì bà tham quá cho nên bà mất của, bà bỏ như vậy, bà gửi như vậy, chứ phải chi mà bà biết, phải chi mà bà biết được rằng bà chết như vậy thì chắc lẽ bà cho người ta chia cho người nghèo, hay là cúng nơi này hoặc là gửi nơi kia, vân vân. thì phải duyên mà biết, nếu mà biết thì nói gì nữa, bởi vì chị bác không biết, đó mới chính là vô minh. Cái không biết đó chính là vô minh, là sự thật. Cho nên cái việc làm phước, kính thưa quý vị, chúng ta không thể hứa hẹn mà chúng ta không thể chờ đợi, nếu như có là làm. Bởi vì sao? Thế giới nó là vô thường, thế giới nó là vô sở hữu, ra đi bỏ tất cả. Đến cuộc đời này không cầm nắm cái gì, ra đi trong cuộc đời này cũng cầm nắm cái gì. Nếu như ngoài ra những cái gì, những cái hành động do thân, do khẩu, do ý, tức là thiện tâm và ác tâm của mình đem theo. Chứ đến đây quý vị đến cuộc đời này có bà mẹ nào mà đẻ ra nó kèm theo vàng ở trong người, coi như đẻ đứa con đó ra cái nó theo đô la, hộp tròn, vàng bạc kim cương đâu? Thì không có. Mà chính vì không có thì ra đi cũng không có mang theo được nữa, cũng có xài được những cái đó. Thì đây chính là cái giá trị sự thật. Mà chính chúng ta đem theo cái gì? Tiếp tục đem theo cái vô minh đó, tiếp tục đem theo cái si, cái căn si, căn tham, căn sân, để chúng ta trầm luân sinh tử, đau khổ đời này và đời sau. Đó là sự thật. Hôm nay chúng ta gặp được Phật Pháp, biết làm phước, biết giữ giới, biết nghe Pháp, biết cúng dường, biết tu tập. Nhưng nếu như chúng ta không có khéo vận dụng, cái si đó nó cũng vẫn che khuất chúng ta nữa. Rồi chúng ta bị lăn trôi sanh tử, trù đập. Nhưng điều mà cũng còn một cái duyên chút phước, tức là chúng ta có cái nhân, có cái gen này, có cái duyên này, thì một lúc nó tái hồi. Cho nên khi chúng ta nghe được Pháp, khi chúng ta học Phật Pháp, khi chúng ta hành Pháp, chúng ta biết quý trọng, chúng ta biết tranh thủ, thì đó chính là chúng ta gần kề. Chúng ta biết cái giá trị gần kề nó quan trọng lắm. Mà gần kề, ý nghĩa lớn lao nhất đó chính là giá trị xả ly. Mà giá trị xả ly đó là ý nghĩa của vô tham. Mà ý nghĩa của vô tham được thực hiện thì đó chính là minh có mặt ở trong đó. Tức là chúng ta hiểu biết được nhân quả, chúng ta hiểu biết được cuộc sống này nó là bị vô thường, bị khổ não, bị vô ngã chi phối. Và chúng ta muốn hay không muốn gì, sự thật hiển hiện trên cuộc đời này nó vẫn là tôi như thế, những dòng sông đều chảy như vậy, nhật nguyệt đêm ngày thì cũng vẫn là thế, nước đầy nước vơi, sanh tử sống chết nó là như thế, không thể nào thay đổi được. Đến đi ở cuộc đời này là như vậy. Và có tốt đẹp hay không tốt đẹp, đối với người trí tuệ, người hiểu biết Phật Pháp, nhìn trên cái sự diễn tiến của chính nó, đây là giá trị Phật Pháp. Cho nên khi chúng ta hiểu biết được cái đó là cái nguồn cơn, thì chính cái gì mà khi mà chúng ta hiểu được đó chính là trí tuệ, mà là minh có mặt. Mà minh có mặt thì không có vô minh. Đây là giá trị sự thật. Và mong rằng tất cả chúng ta làm một cái việc gì, chúng ta cũng hãy nhớ rõ ràng là việc này mình làm do cái nhân gì. Còn có cái anh vô minh anh dính không? Nếu như việc làm đó đưa đến ly tham, đưa đến không đưa đến sanh hữu, mà chúng ta cầu mong, chúng ta vô chấp vô cầu, không có ước cầu sanh hữu, không ước cầu ở tương lai, thì đó chính là nhân đưa đến chấm dứt sinh tử đau khổ. Còn nếu như làm mà với một cái ca tâm ước vọng cái này cái kia, mà cái sự ước vọng đó nó đưa đến phước hữu lậu, tức là cho có kết quả, thì đó chính là sự nguy hiểm. Còn nếu như mà làm đây, nguyện sẽ đoạn đầu khổ sanh, nguyện sẽ chấm dứt cái sự sanh tử, chấm dứt cái lòng tham, cái lòng sân, cái lòng si, cái sân, cái tật, cái lận hối, cái tham, cái tật, kiến, cái mạng, cái sân, tật, lận hối, si vô tạm quý, phóng dật sẽ không có mặt. Do nhân này làm này, tích tạo công đức phước báo ba la mật, tức là công đức ba la mật, thì chúng ta mới kết tụ đạo tràng được. Dạ, xin trả lời cho Đức Phật tính là như vậy. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Dạ, sa thú, còn kính tri ân đến Thượng Tọa Thầy Quyền rất nhiều. Thượng Tọa đã thảo luận câu vừa rồi. Và sẵn Thượng Tọa cũng đã biết rồi, sau khi ra đi mình bỏ lại tất cả. Vì vậy sáng mai con qua chùa Đại Đức rước Đại Đức đi công việc, thì sẵn Đại Đức nhớ làm phước cho con ăn sáng. Sáng mai con sẽ ăn sáng tại chùa Quảng Nghiêm như lời của Thượng Tọa mới vừa giảng. 6 giờ sáng mai con sẽ có mặt ở bên chùa Quảng Nghiêm. Dạ, xa thú Thượng Tọa Thầy Quyền. Hôm nay chưa hết giảng pháp mà thấy có quả báo phát sanh liền nha quý vị. Sau khi hỏi là quả báo sẽ phát sanh lên liền theo đó. Kính thưa quý vị, cái thời thảo luận của chư tăng ở đất Phật Bất Quốc Thái Thanh Má được kết thúc qua cái câu trả lời của Thượng Tọa Thệ Nguyên. Giờ đây thì xin kính mời quý vị nghe bản tin Phật giáo tuần này số 3166 do Sức Nguyên Hoàng dịch, nói về Trung Cộng bắt giữ chồng của bốn phụ nữ tự thiêu. Bản tin này sẽ được Phật tử Lan Gia Huệ trình bày. Bây giờ xin kính mời Phật tử Lan Gia Huệ.
Bản tin Phật giáo, bản tin 3166 Nhĩ Quang Dịch. Trung Cộng bắt giữ chồng của một phụ nữ tự thiêu. Hồng Kông ngày 18 tháng 3 2013, cảnh sát Trung Cộng đã bắt giữ người chồng của một phụ nữ Tây Tạng, người đã thiệt mạng sau khi tự thiêu tiếp theo vụ tự thiêu khác tại một tự viện Tây Tạng. Hai vụ tự thiêu này đã nâng con số người Tây Tạng tự thiêu tại Trung Cộng lên đến 109 kể từ tháng 2 năm 2009, dựa theo sự tổng kết của chính phủ lưu vong Tây Tạng đặt tại Dharamsala, Bắc Ấn. Người phụ nữ tên Kuncho Wamo đã tự phóng hỏa tại quận Apa, vùng đông dân cư Tây Tạng của tỉnh Tứ Xuyên, phía tây nam Trung Cộng, và chồng bà là Doma Cap đã bị cảnh sát bắt giữ sau khi ông từ chối đổ lỗi cho việc tự thiêu với lý do xung đột gia đình. Apa được người dân Tây Tạng gọi là Nga Pa. Khu vực nổi bật của người Tây Tạng thuộc tỉnh Tứ Xuyên nằm kề khu vực tự trị Tây Tạng, thuộc những vùng có phong trào tự thiêu chống lại sự hiện diện và chính sách của Trung Cộng. Hôm thứ Bảy, Silop Sang Thomey, một nhà sư tại tự viện Koti, cũng thuộc vùng Apa, đã tự thiêu và thiệt mạng. Tự viện này đang là trung tâm của những chống đối về sự hạn chế Phật giáo Tây Tạng của Trung Cộng. Người Tây Tạng nói rằng các vụ tự thiêu là để phản ánh nỗi tức giận và tuyệt vọng trước những tai hại gây ra bởi sự kiểm soát của Trung Cộng trong vùng. Trung Cộng đổ lỗi cho các đệ tử của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Đức Đạt Lai Lạt Ma chưa hề tỏ ý ủng hộ tự thiêu, và những người ủng hộ Ngài nói rằng sự buộc tội này là những cố gắng vô căn cứ nhằm bẻ cong sự bất mãn của người Tây Tạng đối với sự cai trị của Trung Cộng. Bản tin đến đây là kết thúc. Quan kính thỉnh để Đức Phật kính trở lại Nam Mô Bồ Tát Giả.
Sa thú, kính tri ân Phật tử Lan Nguyệt đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng ở trong đường được nghe, và cũng xin cảm ơn Sức Như Quang đã dịch bản tin này. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chương trình sinh hoạt của lớp Phật Pháp Quốc Tát Thương Má được kết thúc. Ngày mai thì như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy văn tập vào lớp Phật Pháp Quốc Tát Thương Má để được nghe chúng tôi là đại đức Phật Tính sẽ thuyết giảng về ba pháp đưa đến thù thắng. Kính mời quý vị ngày mai vào lắng nghe. Giờ đây thì một lần nữa chúng con xin được kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành, kính chúc quý cô tu nữ và các vị chị nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để bằng hồi hướng và sau đó đóng trung. Là một bức thầy giả, kính mời Phật tử kính thành.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Giá. Dạ, chúng con thành kính tri ân đại đức Pháp Tính. Con kính hạnh thay mặt đại chúng chân râm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng đi nữ giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thấy ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các cường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Sư Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta quyết tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc phụ ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Giá.